Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 21 tháng Giêng năm 2015. Bản tổng hợp này tập trung vào hai điểm chủ chốt quan trọng là nạn khủng bố do bọn Hồi giáo quá khích toàn thế giới gây ra. Bản diễn văn của Tổng thống Obama xác định rằng nước Mỹ muốn trong năm tới tình hình thế giới nó đi về hướng nào. Vì thế cho nên nhiều tin tức về hai cái phương đó, đó là lu mờ những cái tin tức về các phía khác. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, ông Obama đọc thông điệp liên bang. Trong đó ông nhấn mạnh về chính sách kinh tế tạo nên cái gọi là nền kinh tế trung lưu, đánh thuế người giàu để mà giảm thuế cho người giới trung lưu. Và điểm thứ hai nó về vấn đề an ninh, thì ông xin quốc hội cho phép dùng vũ lực để chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo Islamic State tại Iraq và Syria. Và ông khẳng định cái tính hiệu quả của biện pháp trừng phạt nhắm vào nước Nga do xung đột ở Ukraine, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi lập trường ngoại giao của Mỹ đối với Cuba và đối với Iran. Và tôi cố ý tôi xem về cái tình hình nội bộ nước Mỹ thì ông nhấn mạnh cái về kinh tế trung lưu. Và ông nói rằng thì trong thời gian qua nhà giàu của Mỹ giàu quá mức trong khi là giới trung lưu chưa được đãi ngộ đầy đủ. Và ông kêu gọi làm cái dự luật đảm bảo cho phụ nữ được trả thù lao ngang với nam giới và nâng cái thù lao tối thiểu hàng giờ của giới lao động lên. Tôi cố ý để xem ông nói gì về nước Tàu, thì cũng có nói về nước Tàu, nhưng mà cái bản thông điệp ngày năm nay nó không có nhấn mạnh về cái việc từ đối tác chuyển sang đối đầu của Mỹ đối với Tàu. Chỉ có một câu là ngay lúc này Trung Quốc đang muốn viết quy đô cho khu vực nhanh nhất thế giới là Á Châu. Điều đó khiến các lao động của doanh nghiệp của chúng ta đứng trước, tức là từ bản Mỹ cứ xuất khẩu lao động sẽ outsourcing job sang Tàu. Để có lao động rẻ làm cho lao động Mỹ bị sao đảo. Điều đó khiến cho lao động và doanh nghiệp của chúng ta đứng trước bất lợi. Hơn một nửa các nhà sản xuất nói họ đang tìm cách đem việc làm từ Trung Quốc về lại Mỹ. Và ông cho chủ trương là hãy cho họ thêm lý do để làm điều đó. Về vấn đề an ninh thì ông cho rằng thì đối với cái việc Hồi giáo cực đoan khắp thế giới thì Đảng Cộng Hòa phê bình ông là yếu, không có biện pháp mạnh. Ông cho rằng không nên hấp tấp mà phản ứng theo các tin tức được đăng tải thay vì sử dụng trí óc. Và để trả lời câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ có đang lãnh đạo thế giới hay không? Thì ông nói là không cần đặt ra câu hỏi như vậy. Câu hỏi là Hoa Kỳ đang cần phải lãnh đạo thế giới như thế nào? Cái này là cũng một cái xí lắt léo của nhà chính trị Obama. Và ông ấy khẳng định rằng sự lãnh đạo của Hoa Kỳ với sức mạnh quân sự của chúng ta đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn cản nhà nước Hồi giáo và kêu gọi quốc hội cho phép sử dụng vũ lực chống lại tổ chức này tại Iraq và Syria. Nỗ lực này sẽ tốn nhiều thời gian, cần sự tập trung cao độ, nhưng chúng ta sẽ thành công. Và ông nhắc lại là bây giờ là lúc cần phải để ý đến cuộc chiến tranh nhân dân trên mạng. Và đối ngoại thì ông nêu ra cái nguyên tắc là những nước lớn không được phép bắt nạt các nước nhỏ. Và ám chỉ ông Putin bắt nạt Ukraine. Và ông cho rằng thì một số người đã cho rằng hành động xâm lược Putin phải được vững mạnh. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ là nước vững mạnh và đoàn kết với các đồng minh của mình trong khi Nga đang bị cô lập và gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Đó là có phong cách lãnh đạo của Hoa Kỳ, không có làm ầm ĩ mà thay vào đó là sử dụng những giải pháp vững chắc và kiên trì. Về vấn đề Cuba, ông cho rằng thì chúng ta đã thử cái đường lối cấm vận đến 50 năm rồi, bây giờ đã đến lúc thử một hướng đi mới. Về quan hệ với Iran thì ông Obama chủ trương là thương lượng để cho Iran nó tự giải vũ khí nguyên tử, nhưng mà Đảng Cộng Hòa thì cho rằng phải cấm vận thêm nữa thì mới bắt buộc được nó. Còn cái điều đình nó kéo dài thời gian thì trong nó tranh thủ cái thời gian đó nó cứ tiếp tục làm thì sao, nhưng ông Obama yêu cầu rằng phải kiên nhẫn thêm nữa. Bây giờ trừng phạt bây giờ thì làm hỏng hết những cái kiên nhẫn thì trước đến giờ. Đây là đài BBC. Bây giờ đài tiếng nói Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao Mỹ thì cũng đang tin là Tổng thống Obama nêu viễn kiến cho nước Mỹ trong diễn văn tình trạng liên bang, cũng nhắc lại những cái vừa rồi, cũng nhắc lại những cái chi tiết như vừa mới nói. Thì nhà tôi không có phải, tôi lướt qua cái bản tin này, tôi chuyển sang cái bản tin cũng của đài VOA ngày hôm nay, đang về phản ứng của các nhà lập pháp Mỹ sau diễn văn của Tổng thống Obama. Trước hết là đảng, một nghị sĩ của đảng vừa mới đắc cử của đảng Cộng hòa là Cory Gardner nói rằng Tổng thống đã tại chức 6 năm và tình hình đã trở nên tệ hại hơn trong khi dân chúng làm việc khó nhọc hơn mỗi ngày để cố gắng sống qua ngày, và chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta sẽ không tăng thuế đối với gia đình, các gia đình Mỹ làm việc khó nhọc và những người Mỹ tạo ra công ăn việc làm. Và điều không may là điều đó dường như lại là kế hoạch duy nhất của Tổng thống. Ông nói tiếp rằng vấn đề Iran thì ông Tổng thống thì cho rằng biện pháp trừng phạt mới thì phá hoại tất cả những cái hiệu quả của cái kiên nhẫn của chúng ta vừa qua. Nhưng mà ông nghị sĩ này ông nói rằng vấn đề mà chúng ta thấy đối với các cuộc thương nghị ngay lúc này là dường như chúng ta đang tiến gần hơn đến các yêu sách của họ mà không có chút nhượng bộ nào từ phía Iran. Và tôi rất lo ngại rằng chính quyền dường như đã từ bỏ mọi thứ mà không được đáp trả cái gì cả. Còn dân biểu Elliot Engel, chính của chính đảng Dân Chủ của ông Tổng thống, thì cũng muốn, đối với Iran cũng muốn áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt. Và các nỗ lực của Tổng thống Obama trong việc chống khủng bố toàn cầu đã khơi ra lời chỉ trích từ phía một số đảng viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Dân biểu David Scott của đảng Dân Chủ cũng có một quan điểm tương tự. Tức là ông ấy mềm dẻo với bọn Hồi giáo cực đoan thì bị cả Cộng Hòa lên một vài người ở của đảng, vài dân biểu của đảng chính đảng của ông cũng không có đồng ý. Và ông dân biểu David Scott của đảng Dân Chủ nói rằng Tôi rất muốn thấy ông Obama tỏ ra kiên quyết hơn trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan. Ông rất yếu ở điểm đó, và ông đã và đang bị coi là yếu trên sân khấu thế giới ở điểm đó. Ông là một người vĩ đại, nhưng ta không thể lập chính sách đối ngoại theo cách ta muốn thế giới sẽ trở thành như thế nào, mà ta phải lập chính sách ngoại giao căn cứ vào thế giới thực tế. Tức là ông chê ông Obama là theo lý tưởng của ông, chứ không theo tình hình thực tế. Đấy là tình hình nước Mỹ. Có tóm lại là khi mà đảng Cộng Hòa chiếm được cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì tôi thấy tổng bài diễn văn của ông Tổng thống Obama đã đi từ phía cực tả về trung tả. Tôi hy vọng là gặp phía đảng Cộng Hòa từ phía cực hữu đi vào phía trung hữu. Hai bên mà để trung hữu và trung tả gặp nhau ở giữa thì có thể giảng hòa được cái sự tranh chấp đảng phái giữa Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhưng mà đó là lý tưởng, còn trong thực tế thì đang giới nhà giàu của Mỹ có chịu đóng thuế để mà giảm thuế cho giới nhà nghèo ở nước Mỹ và dùng cái tiền thuế đó để đưa ra những cái đầu tư và hạ tầng cơ sở để tạo công ăn việc làm, và đồng thời đầu tư vào những cái công tác xã hội để nâng cao đời sống của giới nhà nghèo ở nước Mỹ hay không? Đó là điều mà một lát nữa trong bản tin khác của một cái nguồn khác sẽ có bàn về vấn đề đó, tôi sẽ để trở lại vấn đề này. Bây giờ tình hình thế giới, bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua, giá dầu xuống thấp nhưng không đủ sức kéo kinh tế thế giới. Bản tin viết giá dầu xuống thấp thì làm cho Nga mới là một số nước là đối thủ của Mỹ bị lao đao, nhưng mà đồng minh của Mỹ cũng không vì thế mà khá giả hơn, chỉ có nước Mỹ là trở thành ra là đứng đầu thế giới về kinh tế mà thôi. Quỹ tiền tệ quốc tế bi quan về khả năng tăng trưởng của kinh tế thế giới. Một ngày trước khi khai mạc diễn đàn kinh tế Davos, bản phúc trình của IMF giảm dự báo tăng trưởng. Dầu hỏa xuống giá đến 55%, nhưng không đủ sức kích thích kinh tế toàn cầu mà còn có thể gây hiệu ứng ngược. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, tăng trưởng kinh tế thế giới trong hai năm 2015 và 2016 sẽ không thể vượt mức 3,5% và 3,7%, tức là thấp hơn năm 2014 vừa kết thúc là 3 điểm. GDP của Hoa Kỳ dự trù tăng 3,6% trong năm 2015 và 3,3% trong năm 2016. Trong khi đó, các thị trường Euro, Nhật Bản đến Trung Quốc đều sẽ tăng trưởng chậm lại so với dự kiến tương đối lạc quan cách này 4 tháng. Theo IMF, sự kiện dầu hỏa xuống giá một cách ngoạn mục hơn 55% từ tháng 9 đến nay đã sẽ giúp cho các nước nhập khẩu vàng đen nhẹ gánh tài chính, nhưng không phải nền kinh tế trong nhóm này cũng nào cũng có lợi. Nhìn chung, giá dầu thấp sẽ kích thích kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhanh trong 2 năm tới, mà áp lực của dân chúng các nước nhập khẩu dầu hỏa cũng như nhu cầu tiêu dùng của họ gia tăng. Tuy nhiên, giá dầu thấp không đủ cân bằng tình trạng yếu kém đầu tư và tỷ lệ tăng trưởng ở những nước lớn, trừ Hoa Kỳ, đấy, anh Hoa Kỳ là làm chúa chùm về cái vụ này. Cụ thể, các nhóm nước được xem là đang trỗi dậy sẽ tăng trưởng chậm lại, thậm chí thụt lùi từ 4,4% xuống 4,3% theo dự thảo cuối cùng. Trong các nước đang trỗi dậy này thì tôi để ý là có nói đây nên tàu. Trong cái nhóm các nước đang trỗi dậy, tình trạng mỗi nước cũng không giống nhau. Ấn Độ sẽ trở lại tỷ lệ trên 6% để phát triển đó, và nhịp độ tăng trưởng sẽ qua mặt Trung Quốc trong năm 2016. Đó là cái điều mà chúng ta mong. Phải dựng anh Ấn Độ lên vượt qua anh Tàu để cho anh bớt bắn ngắn đi. Còn Trung Quốc, cường quốc kinh tế số 2 thế giới, tỷ lệ tăng trưởng không hơn 6,8% trong năm nay, thay vì 7,1% theo dự báo lần trước. Qua năm 2016, tỷ lệ này xuống còn 6,3% là tối đa. Tôi nghĩ rằng nó còn xuống nữa. Hoạt động kinh tế Trung Quốc bị chậm lại sẽ gây tác động dây chuyền làm nhiều nước châu Á khác bị mất từ 0,2 đến 0,3 điểm. Tình trạng giá dầu đại hạ giá làm cho kinh tế Nga lao đao, cộng với đồng rúp rơi tự do sẽ tác động đến các quốc gia trong khu vực Liên Xô cũ, như các nước Trung Á có trao đổi thương mại gắn bó với Moscow. Theo dự báo của IMF, kinh tế Nga sẽ suy thoái trong 2 năm tới là -3%, và tiến lên tí thì còn ít nhất là -1%. Ngược lại, Ngân hàng Phát triển Tái thiết châu Âu, viết tắt là BERD, bi quan hơn cho tương lai của Nga với dự báo suy thoái đến -4,8% trong năm 2015. BERD tôi nghĩ là viết tắt của Bank European Reconstruction and Development. Cuối cùng, tăng trưởng của các nước châu Mỹ Latin và châu Phi do dựa vào xuất khẩu nguyên liệu và dầu hỏa sẽ bị hai tác động tiêu cực. Một là nhiên liệu giảm giá, và hai là đồng đô la lên giá. Đấy, cái này tôi đã nói là petrodollar đấy. Theo nhận định của kinh tế trưởng AFM Olivier Blanchard, kinh tế thế giới đối đầu với nhiều hiện tượng đối nghịch nhau. Một mặt, các nước lớn hưởng lợi từ giá dầu rẻ. Mặt khác thì nhiều khu vực trên trái đất viễn ảnh này xấu, tác động tiêu cực đến mức cầu và đưa đến suy sụp. Tóm lại, IMF, theo IMF thì chỉ có Hoa Kỳ là xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế thế giới, nhưng đơn độc, Liên Hiệp Châu Âu bị Quỹ Tiền tệ phê bình là phản ứng chậm chạp, cho nên tỷ lệ tăng trưởng đẹp nhất cũng không quá 1,2% trong năm nay. Thế giới không thể chỉ trông cậy vào giá dầu xuống thấp và một mình sức mạnh của kinh tế Hoa Kỳ để mà phát triển. IMF đề xuất giải pháp nhanh chóng là cải tổ cấu trúc tại nhiều nước để tăng thêm tiềm năng phát triển, và phải phối hợp điều chỉnh ngân sách để vừa có thể hậu thuẫn cho nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng lâu dài. Thông điệp này không chỉ đặc biệt nhắn gửi Liên Hiệp Châu Âu, nơi mà các chính sách tiền tệ cứng nhắc và nguyên tắc không để thâm thủng ngân sách không vượt quá 3% bị chỉ trích là nguyên nhân gây trì trệ kinh tế và làm gia tăng nạn thất nghiệp. Tóm lại, các nước chỉ sống nhờ xuất khẩu dầu khí và nguyên liệu đã được cảnh báo. Thì ở sân đến sân sau của nước Mỹ thì đặc biệt sôi nổi vấn đề là Mỹ tái lập ban giao với nước Cuba Cộng sản. Đài EFI của Pháp ngày hôm qua đăng tựa đề là China. China là cái tên, một cái địa điểm, là một cái trung tâm đó. Đấu trường quan hệ Mỹ với Cuba vào trong 38 năm qua. Hồi nào tới giờ chúng ta không nghe nói đến cái tên China này. Nó là cái gì? Nó là cơ quan đại diện quyền lợi Mỹ tại Cuba. China là tâm điểm của các cuộc đọ sức và khiêu khích giữa La Habana và Washington trong gần 40 năm qua. Luôn luôn có cảnh sát đứng gác. Khu nhà 6 tầng này được xây bằng bê tông vào năm 1953 trên một mảnh đất thuộc sở hữu ngoại giao của Thụy Sĩ, ngự trị đại lộ Malecon, đại lộ chạy ven theo bờ biển. Nơi đó không thể dừng xe hơi hoặc đi bộ ngang qua. Cho đến nay, phạm vi hành động của cơ quan đại diện quyền lợi Mỹ và 360 nhân viên chủ yếu là người Cuba về mặt chính thức chỉ là những hoạt động lãnh sự thúc đẩy nhân quyền, cùng với việc Cuba cả Mỹ cải thiện quan hệ song phương, nơi đây đang từng bước trở thành sứ quán Hoa Kỳ tại La Habana. Và bản tin này đó biết là các cái trụ sở Sina này của nước Mỹ theo hai nước tuyệt đối bang giao và cấm vận lẫn nhau, và vẫn có một cái đấy, và là cái Sina luôn luôn đưa ra những khẩu hiệu chống đối vận nhân quyền và chống đối lại nhà cầm quyền độc tài, và nhà cầm quyền Cuba luôn luôn là có những cái phản ứng chống lại. Anh về tuyên truyền thí dụ xây dựng những cái hệ thống đèn này quảng cáo cho nhân quyền, thì bên Cuba nó đem nó dựng lên mấy trăm cái cột cờ và toàn cờ đen, không nó phủ đi không để không ai trông thấy cái đèn tuyên truyền đấy. Lại khái mấy chục năm nay Mỹ và Cuba đấu với nhau như thế trên toàn thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận về hợp tác chống khủng bố. Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu đang kêu gọi các nước Ả Rập tham gia nỗ lực chống khủng bố. Hôm qua tại Brussels, các vị ngoại trưởng Liên Âu đã thảo luận về hợp tác quốc tế trong việc theo dõi các thành viên của các chi bộ nằm vùng của khủng bố. Người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập cũng dự họp. Khủng bố toàn cầu cũng được xếp cao trong nghị trình của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ. Và ít hồi nào đến giờ chúng ta không để ý là cái nạn Hồi giáo cực đoan ở cái tiểu bang mới của Liên bang Nga này. Ngày cũ nhưng mà nó không, Nga đem quân sang đánh dẹp để dựng lên cái đảng Cộng sản ở Chechnya để cai trị Chechnya như là một tiểu bang trong Liên bang Nga mới. Và ở đó thì nạn Hồi giáo cực đoan luôn luôn nó làm phiền nước Nga. Đấy, hàng ngàn người tụ tập ở miền nam Chechnya của Nga hôm qua để biểu tình chống tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp, mà các nhân viên đã bị giết hại hồi đầu tháng này sau khi phổ biến các tranh biếm họa về giáo chủ của Hồi giáo đó. Người biểu tình tuần hành qua các đường phố trung tâm Grozny lên án các họa sĩ và những thủ lãnh thân Moscow của Chechnya là Ramzan Kadyrov, kêu gọi những người đồng đạo Hồi giáo kiềm chế khiêu khích. Bây giờ bên Nga nó cũng là chống cái anh em mà nhà báo của Pháp là phải diễu là vì tinh thần Hồi giáo, mà cái tinh thần Hồi giáo đó là anh Nga hồi nào nó lại muốn dẹp, bây giờ nó lại bùng lên. Anh nghĩ rằng cái thân phận của anh cũng không khác gì các nước Tây phương Âu Châu, cho nên anh phải lên tiếng. Chúng ta nói với thế giới rằng người Hồi giáo sẽ không tự cho phép được sử dụng để gây mất ổn định cho tình hình trong nước. Chúng ta luôn là những người bảo vệ đáng tin cậy của Nga. Anh giáo chủ ở bên Chiếc Nga anh phải bảo vệ đáng tin cậy của Nga. Và hôm nay chúng ta đứng chống lại mọi kẻ thù, đứng chống lại mọi người đó. Và đấy là anh Nga đã lo bản thân. Anh phải đứng vào với Liên Âu để chống cái nạn Hồi giáo cực đoan này. Bây giờ các nước châu Âu cũng tăng cường các biện pháp an ninh, và Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ thảo luận về những nguy cơ khủng bố tại cuộc họp thường niên ở Davos. Nguyên văn tuyên bố rằng không thể chống lại khủng bố trên cơ sở từng quốc gia, cần phải có sự hợp tác quốc tế. Sáng lập viên diễn đàn Klaus Schwab nói với các nhà lãnh đạo phải hợp tác để phối hợp tốt hơn các hành động ngăn chặn khủng bố. Vì cái nạn khủng bố nó bây giờ nó lan tràn ra khắp châu Âu rồi, cho nên bản tin ngày hôm qua của đài BBC: châu Âu sẽ có chấn động chính trị năm 2015. Theo nghiên cứu do tổ chức Economic Intelligence Unit, viết tắt là EIU, thực hiện cho ngày dân chủ của đài BBC và đài BBC, phải tổ chức một ngày dân chủ để trao đổi ý kiến với nhau mà nền dân chủ của thế giới phải nên tiến hành như thế nào. Và EIU cảnh báo rằng châu Âu có thể đối diện các chấn động chính trị cho năm 2015. Nghiên cứu của EIU nói rằng các đảng phái theo xu hướng dân túy đang ngày càng được ưa chuộng. Mới cả chục năm nay tôi thấy ở trên thông tin dùng cái chữ dân túy là chữ populist. Dân túy tức là làm cho dân say sưa về những cái viễn ảnh tươi đẹp mà tôi nghĩ chữ Brit nó khác với cái nghĩa của chữ mị dân, cho nên tôi chưa biết dùng chữ nào là làm cho dân say mà không phải là mị, nhưng mà sẽ tạm thời xu hướng dân túy. EIU nói rằng khủng hoảng dân chủ ở châu Âu chính là khoảng cách giữa cử tri và tầng lớp lãnh đạo. Tóm lại là cái cơ quan nghiên cứu này đã nhìn thấy là sau khi quốc tế cộng sản bị tan vỡ, đế quốc Liên Xô sụp đổ, thì chủ nghĩa tư bản phát huy tối đa cái phía tự do của mình, mà phía dân chủ bị yếu đi, cho nên đã tạo ra một hành tinh là giới nhà giàu giàu lên và giới nhà nghèo nghèo đi, cho nên nó gây sinh ra bất ổn. Đấy là cái mà bây giờ EIU báo động là châu Âu sẽ có bất ổn. Vương quốc Anh sẽ có bầu cử vào tháng 5 tới và chắc khả năng bầu cử có lẽ là sẽ đưa ra những cái ra đảng mới nữa, đảng dân túy cực hữu, Independence Party, có thể lấy phiếu của cả hai đảng truyền thống là Bảo thủ và Lao động. Rồi Hy Lạp cũng sẽ bầu cử bất thường ngày 25 tháng Giêng. Rồi các nước khác chuẩn bị có bầu cử với kết quả khó đoán định là Đan Mạch, Phần Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển, Đức và Ireland. Theo EIU, tâm lý chống chính phủ hiện đang dâng cao trong khu vực sử dụng đồng euro cũng như Liên Âu, và nguy cơ bất ổn chính trị cũng như khủng hoảng là rất cao. Trong khi đó thì làn sóng di dân ồn ào trên khắp thế giới, có cái nạn bỏ nước ra đi sang nước khác để vì lý do kinh tế thôi. Vì thế cho nên nước nào cũng bị cái nạn phải chống nhập cư, rồi chống chính sách thắt lưng buộc bụng và quản lý của trung ương liên các địa đại tự do trong cạnh tranh là nhỏ. Và vì thế trên trong các khối trong liên đâu thì trong những năm sắp tới sẽ có biểu tình tùm lum hết, mà hơn biểu tình lớn là hơn 90 quốc gia trong 5 năm qua. Các cuộc biểu tình thường do tầng lớp trẻ có học trung lưu lãnh đạo. Những người này thường căm ghét các lãnh đạo chính trị hiện thời và ưa chuộng mạng xã hội Internet hơn là các phương tiện vận động chính trị truyền thống. Châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi và Mỹ Latin là các nơi xảy ra nhiều biểu tình nhất. Châu Á và Bắc Mỹ có xảy ra nhưng ít hơn. Và đài này cho biết rằng lý do của các cuộc biểu tình khác nhau. Một số thì vì lý do kinh tế, số khác thì chống lại độc tài, số khác nữa thì muốn tiếng nói của họ được giới lãnh đạo chính trị lắng nghe. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng có đe dọa cho dân chủ hay chính là những bằng chứng cho thấy nền dân chủ đang phát triển? Tôi thì cho rằng nó là nền dân chủ đang phát triển, không cưỡng lại được. Xu thế thời đại sắp tới là dân chủ. Và bản tin cũng cho biết là kết quả của phong trào dân chủ Hồng Kông còn chưa rõ ràng. Tại Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, dân chủ kiểu Tây Phương còn lâu mới thấy lấp ló. Cho dù người ta cũng đang tìm hiểu xem liệu với xu hướng dân chủ ở các nơi khác trong châu Á và các sự phát triển của tầng lớp trung lưu Trung Quốc, Bắc Kinh có giữ mãi được cái lập trường của mình như hiện nay hay không. Hiện giờ các chính phủ, các nhà vận động chính trị chắc chắn đang theo dõi xem các nền dân chủ truyền thống chống chọi ra sao với các thử thách mới. Xu hướng dân chủ đang được thảo luận xem với cái tình hình là biểu tình khắp nơi như thế thì xu thế thời đại sẽ đi thế nào. Người thì cho là bất an, người thì nói mà đó là cái bất an cần thiết để tiến tới một nền dân chủ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Hội đồng Bảo an phải lên tiếng về cái nạn Boko Haram đe dọa hòa bình khu vực Trung và Tây Phi. Trong một thông cáo hôm thứ Hai, Hội đồng Bảo an hối thúc các nước trong khu vực đẩy mạnh các kế hoạch cho một lực lượng quân sự khu vực chống các phần tử chủ chiến này. Và các cái nhóm này trong mấy tháng qua gia tăng hoạt động mở rộng từ cuộc nổi dậy ở Nigeria sang các nước lân cận, trong đó có Cameroon và Niger. Thông cáo được sự bảo trợ của Nigeria, mà các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc nói rằng trước đó tỏ ra miễn cưỡng, anh Nigeria anh miễn cưỡng, bây giờ anh cũng phải xuôi theo xu thế thời đại rồi. Không muốn Hội đồng Bảo an bàn thảo về chủ chiến, nhóm chủ chiến Boko Haram, bây giờ anh bằng lòng rồi. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu phải trả tự do ngay lập tức cho tất cả những ai mà Boko Haram bắt cóc và giam giữ, trong đó có hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc. Hôm Chủ nhật, các tiểu Boko Haram đã bắt hàng chục người làm con tin trong một vụ tấn công ở Cameroon. Các giới chức quân sự Cameroon cho hay ít nhất có 24 con tin đã được trả tự do. Bây giờ Liên Âu bây giờ là nạn khủng bố. Bây giờ nó bọc ra, trước kia nó ngấm ngầm, giờ nó bộc phát ra ở cái nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo bị chặn đứng lại, bây giờ nó quay trở về, nó lại tiếp tục nằm vùng của nó phá đám. Đấy là cái tình hình hiện tại. Và đài RFI ngày hôm qua, chống khủng bố, châu Âu muốn hợp tác với các nước Hồi, và bây giờ là các nước theo Hồi giáo, ở đâu thì phải chống cái bọn cực đoan ở đó, và tòa đại sứ của các nước Liên Âu ở tại nước nào thì sẽ phối hợp với cái nước Hồi giáo đó để chống khủng bố, chứ không có lập một cái ủy ban tập trung nữa. Ngày 19 tháng Giêng 2015 tại Brussels, Ngoại trưởng 28 nước châu Âu quyết định tăng cường hợp tác chống khủng bố với các quốc gia Hồi giáo liên quan, qua việc cử các tùy viên thường trực phụ trách an ninh ở mỗi nước để đảm bảo liên lạc thường xuyên. Thay vì thành lập hẳn một cơ quan tình báo chung cho châu Âu theo đề nghị của Ý, nhưng được cho là không cần thiết, Ủy ban châu Âu sẽ cử các tùy viên thường trực phụ trách an ninh ở từng nước. Các tùy viên an ninh sẽ lo việc liên lạc hàng ngày với cơ quan tình báo nước sở tại và duy trì áp lực với các nước này, vốn không tự động chia sẻ các thông tin tình báo. Đây là cái phối hợp với các nước Hồi giáo. Bây giờ riêng nước Pháp thì lập tức là chuyển động mạnh về phía chống khủng bố. Bản tin ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Pháp tuyển 2.680 nhân viên an ninh chống chủ nghĩa cực đoan. Ông Valls là thủ tướng nước Pháp, cho hay trong 3 năm tới, chính phủ Pháp sẽ tạo ra 2.680 việc làm trong ngành an ninh để góp phần chống lại nguy cơ cực đoan Hồi giáo. Ông nói nước Pháp sẽ chi ra gần 500 triệu đô la vào nỗ lực tăng cường cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tiếp theo sau các cuộc tấn công gây tử vong tại Pháp vào đầu tháng này. Ông nước Pháp ông rất là khôn trong cái vụ mà khủng bố ở nước Pháp. Ông không lên án cực Hồi giáo cực đoan hay Hồi giáo quá khích cái gì cả. Ông nói gọi chung là khủng bố để khỏi chạm tự ái những người Hồi giáo mà không có chủ trương bạo lực. Ông này rất là khôn ngoan. Cũng trong ngày thứ Tư, các nhà điều tra Pháp nói họ đang truy tố 4 người có liên hệ tới cuộc tấn công vào siêu thị Kosher phía đông Paris giết chết 4 người. Các công tố viên hôm nay cho hay những người đàn ông trong cuộc bị cáo đã hỗ trợ cho Koulibaly, người sau đó đã bị cảnh sát giết chết. Các vụ nổ súng xảy ra trong 3 ngày tấn công khủng bố ở Paris khởi sự với vụ sát hại 12 người tại tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo ở Paris hôm thứ Tư, mùng 7 tháng Giêng. Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm thứ Ba nói với các nhà báo rằng những vụ tấn công tại Paris mới đây đã phơi bày tình trạng mà ông mô tả là phân chia địa lý, xã hội và sắc tộc tại nước Pháp. Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ sau các vụ tấn công khủng bố hồi đầu tháng Giêng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Pháp bắt 5 nghi can khủng bố người Chechnya. Đã nãy ông Nga cũng lo, anh Chechnya ông sẵn sàng hợp tác với Liên Âu để chống Hồi giáo có kích trước khi mà Hồi giáo cực đoan nó bùng ra khắp thế giới thì nó bùng ra mạnh lắm ở bên Liên bang Nga, nó đã đặt bom về đến nỗi mà Thế vận hội kỳ vừa rồi mà do Nga tổ chức vất vả vì cái nạn khủng bố Chechnya này. Bây giờ Pháp bắt 5 nghi can khủng bố người Chechnya, và 5 người này bị bắt là vì nghi là đang lập kế hoạch cho một cuộc tấn công. Bắt giữ diễn ra tại thành phố Montpellier và thị trấn Béziers. Và bản tin cho biết là bắt được khói nổ được phát hiện gần một sân vận động ở Béziers. Nói chuyện với các nhà báo, công tố viên Yvonne Calvé nói rằng các vụ bắt giữ diễn ra ngoài mọi bối cảnh tôn giáo cực đoan. Và cũng nhắc lại rằng đây là tình trạng phân biệt về địa lý sao và sắc tộc tại nước Pháp, không cứ là chỉ vấn đề Hồi giáo mà thôi. Và tình trạng nghèo khó cộng thêm với những hành động kỳ thị hàng ngày, chỉ vì tên họ, vì màu da hay là vì phụ nữ đã đưa đến cái tâm lý là nổi loạn. Pháp đã được đặt trong diện đề cao cảnh giác thì sau các vụ tấn công khủng bố nhắm vào tuần báo Charlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái tại Paris, làm thiệt mạng 20 người, kể cả 3 tay súng. Bây giờ lại thêm một cái chi tiết rất ngộ nữa của đài RFI Pháp ngày hôm nay. Phát hiện nhiều cựu quân nhân Pháp tham gia thánh chiến trong hàng ngũ Hồi giáo cực đoan. Theo nguồn tin mà RFP được có được thì khoảng một chục cựu quân nhân Pháp hiện đang chiến đấu dưới cờ của nhiều nhóm thánh chiến tại Syria và Iraq. Khoảng một chục cựu quân nhân đang chiến đấu dưới cờ của nhiều tổ chức thánh chiến tại Syria và Iraq, trong đó đa phần thuộc hàng ngũ của tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo. Một trong số đó đã đem những kiến thức quân sự thu được khi còn phục vụ trong quân đội Pháp để huấn luyện những chiến binh thánh chiến người Pháp. Nhân vật này hiện đang là thủ lĩnh của một nhóm thánh chiến người Pháp trong vùng Deir Ezzor, Syria. Dưới trướng của y có khoảng hơn chục chiến binh đã được chính tay nhân vật này huấn luyện, mà xuất thân là từ dân Ả Rập theo đạo Hồi, đã từng là lính Lê Dương của nước ngoài hay là lính dù nhảy dù của quân đội Pháp. Bây giờ đến nước Đức cũng lại phải chống khủng bố rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cảnh sát Đức bố ráp 13 địa điểm sau vụ bắt giữ nghi can khủng bố. Cảnh sát tiến hành bắt giữ vào những nơi khác ở Đức, bắt giữ hai nghi can đang tuyển người cho Nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước. Một người phát ngôn của cảnh sát nói với những người cư ngụ tại những nơi bị khám xét được cho là có dính líu đến hai nghi can bị bắt hôm thứ Sáu. Và họ bắt được những nhiều vật dụng, trong đó có ổ cứng chứa dữ liệu máy tính và tịch thu. Cảnh sát trên khắp Âu Châu được đặt cho tình trạng cảnh giác cao kể từ sau vụ tấn công khủng bố Pháp hồi trước đây trong tháng. Chống khủng bố rồi lại chống lại bọn nổi loạn ở Ukraine. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Đông Ukraine chiến sự gia tăng, Kiev tổng động viên từng phần. Bây giờ là hòa đàm mãi, anh Nga anh lùi rồi nhưng mà anh chưa chịu lùi. Và một nhà bình luận ở Little Sài Gòn nó nói, Nga bây giờ nó tới luôn chứ nó không có lùi. Và quả nhiên là có vẻ nó đang tới luôn thật. Đông Ukraine chiến sự gia tăng, Kiev tổng động viên từng phần. Ngày 20 tháng 15, Ukraine bắt đầu tổng động viên đợt thứ nhất trên tổng số 3 đợt trong năm nay. Tổng cộng khoảng 100.000 thanh niên sẽ được tuyển mộ và huấn luyện trước khi tăng cường cho mặt trận phía đông, nơi mà, theo Kiev, Nga đã đưa thêm là 700 quân xâm nhập, nâng tổng số quân Nga tại đây lên 9.200 người. Theo AFP, xung đột diễn ra trong khu vực phi trường Donetsk, nơi lực lượng phiến quân cố đánh chiếm nhưng bị đẩy lùi hôm 17 tháng Giêng 2015. Hôm nay, súng lớn vẫn nổ nhưng thưa bớt so với ngày hôm trước. Theo phát ngôn viên quân đội của Ukraine thì có hai đơn vị Nga từ 300 đến 350 binh sĩ đã đi qua biên giới Ukraine. Thủ tướng Ukraine cho biết thêm nhiều vũ khí nặng như xe tăng Đại Bác, dàn hỏa tiễn đa nòng Grad và Smerch, tên lửa phòng không Buk cũng đã được Nga đưa vào vùng phiến quân kiểm soát. Cũng là chiến sự tại Ukraine. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bom nổ tại một tòa án ở miền đông Ukraine, 12 người bị thương. Một vụ nổ bom xảy ra bên ngoài một tòa án tại thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine hôm thứ Hai làm 12 người bị thương. Vụ nổ xảy ra ngay khi những người ủng hộ đảng Svoboda, theo chủ trương dân tộc của Ukraine, vừa rời khỏi tòa nhà nơi một thành viên của đảng này đang bị xét xử. Trưởng ban tổ công tố nói rằng còn quá sớm để kết luận liệu đảng Svoboda có dính líu trong vụ này hay không, nhưng ông nói vụ nổ sẽ bị điều tra như là một hành động khủng bố. Trước đó trong ngày thứ Hai, Thủ tướng Ukraine nói rằng có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy chính phủ Nga tiếp tục điều binh lính và trang thiết bị quân sự sang hỗ trợ cho thành phần ly khai trong cuộc chiến tại Kiev. Thủ tướng Yatsenyuk nói với phóng viên tại thủ đô Ukraine hôm thứ Hai rằng cơ quan tình báo quân sự của nước này xác nhận binh lực và trang thiết bị đã được điều vào Ukraine từ nước Nga. Ông Yatsenyuk nêu ra những khí tải như xe tăng, lựu pháo, những hệ thống tên lửa khác nhau của Nga và những thiết bị do thám điện tử, những thứ mà ông nói chỉ có thể đến từ quân đội Nga. Tiếp tục lên án Nga, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kiev nói binh sĩ Ukraine bị quân Nga tấn công ở miền đông. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói rằng lực lượng của Ukraine đã bị tấn công bởi đội hình quân sự thông thường của lực lượng vũ trang Nga ở phần phía bắc của khu vực đang diễn ra hoạt động chống khủng bố. Đó là cách gọi của Kiev đối với phần thể ly khai thân Nga. Và việc này vi phạm tất cả những thỏa thuận trước đó. Ông Lysenko cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra xung quanh hai chốt kiểm soát quân sự của Ukraine gần thành phố Sloviyanovsk. Nhưng lực lượng chính phủ đã chặn đứng đà tiến của binh lính Nga. Ông cũng nói rằng tình báo Ukraine đã theo dõi ba nhóm chiến thuật tiểu đoàn của bộ binh cơ giới Nga và một sư đoàn pháo binh Nga đang hướng về phía biên giới giữa Nga và Ukraine. Hôm thứ Hai, ông Lysenko nói khoảng 700 binh sĩ Nga đã vượt qua biên giới Ukraine vào ngày hôm đó để yểm trợ lực lượng phiến quân. Hôm thứ Ba, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga là Thiếu tướng Igor Konashenko gọi tuyên bố của Lysenko về binh lính Nga là hoàn toàn nhảm nhí, trong mặt kém. Dĩ nhiên là Nga chối bệnh chối cách rất là hạ cấp, là nhảm nhí. Bây giờ đến anh ngoại trưởng Nga lên tiếng về cái bài diễn văn của Tổng thống Mỹ nói về tình hình thế giới và chống khủng bố, là anh ơi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngoại trưởng Nga chỉ trích diễn văn của Tổng thống Mỹ là hung hăng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Obama phản ánh điều mà ông mô tả là ý đồ của Mỹ muốn chi phối các vấn đề quốc tế. Lên tiếng hôm nay trước một cuộc họp ở Berlin để thảo luận về vấn đề của quân đội Nga, nói thêm rằng Hoa Kỳ đã có một lối hiếu thắng, nhưng ông tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục hợp tác với phương Tây chống lại chủ nghĩa khủng bố, bất chấp những căng thẳng liên quan tới Ukraine. Thế ra, ấy nói rằng mặc dù chúng tôi căng thẳng với quý vị ở Ukraine, nhưng mà chống khủng bố thì ở nước tôi cũng bị khủng bố ở Chechnya, thì chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị. Anh Nga bây giờ lưỡng đầu thọ được cánh lây hoay lắm. Chiều tối hôm nay Berlin, ông Lavrov sẽ gặp các giới chức đến từ Ukraine, Pháp và Đức. Ông dự kiến các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc rút các vũ khí nặng ra khỏi vùng tiền tuyến tại Ukraine. Anh chối không có bây giờ, tại đâu mà anh bây giờ anh phải thảo luận việc rút. Ông Lavrov cũng tái khẳng định rằng Nga không hỗ trợ các thành phần ly khai, lại vẫn chối. Không chối lấy gì mà rút. Bản tin ngày hôm nay, bây giờ đến tình hình nội bộ nước Nga. Đài RFI: Nga sẽ cấm các tổ chức phi chính phủ ngoại quốc hoạt động. Chứ người ta nhận nhớ rằng khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ, thì Mỹ đã đem các chuyên gia về dầu hỏa vào để giúp Nga khai thác cái hệ thống dầu hỏa, để giúp nước Nga thâu cộng sản thành một nước dẫn đầu thế giới về sản xuất dầu hỏa, rồi đưa các tổ chức phi chính phủ vào để tạo dựng những cơ cấu dân chủ cho nước Nga hậu cộng sản. Bây giờ khi mà anh Putin anh lên cầm quyền, việc đầu tiên là anh đuổi hết các chuyên viên dầu hỏa của Mỹ về nước. Hoặc kỳ như là 40 anh không đuổi, anh không cấp visa vào nữa, thì là và anh quốc hữu hóa những cái hệ thống hợp tác liên doanh của Nga với ngoại quốc. Và bây giờ anh lại cấm các tổ chức phi chính phủ ngoại quốc hoạt động, tức là anh nghĩ rằng anh qua khỏi vòng thì bây giờ anh bắt đầu anh cong đuôi. Moscow sắp tới đây có thể cấm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hay quốc tế hoạt động tại Nga nếu xem đấy là một mối đe dọa cho thể chế hay nền an ninh quốc gia. Quốc hội Nga vào hôm qua 20 tháng Giêng 2015 đã thông qua sơ bộ một dự luật theo chiều hướng này. Và thông tín viên của đài RFI tại Moscow là Murian Pompon cho biết như thế này: việc phòng ngừa các cuộc cách mạng màu đã trở thành đường lối chính trong chính sách đối nội của Nga. Tổng thống Putin đã phác họa khuôn khổ của chính sách này vào mùa thu năm ngoái và cho rằng Nga phải dự phòng chống lại chủ nghĩa cực đoan, một công cụ của những người muốn nhào nặn thế giới theo ý muốn của họ. Mỹ đang lãnh đạo thế giới thì Nga nó gọi là nhào nặn thế giới theo ý muốn của họ. Bây giờ cái báo này phê bình rằng văn bản cái dự luật của Nga sắp cấm các cái hội xã dân sự của nước ngoài đó. Văn bản dự luật khá mơ hồ, để chính quyền tùy tiện ra đấy, cộng sản nào cũng thế, tiền cộng sản, hậu cộng sản sống sót hay cộng sản quỷ nhập tràng nó giống nhau như lúc. Cái là luật pháp của nó luôn luôn mơ hồ để nó tùy tiện giải thích, tùy tiện áp dụng. Những ai dính líu vào hoạt động của một tổ chức bị cấm có thể bị truy tố. Nghị viện Nga giải thích rằng dự luật này nhằm chống lại việc các tổ chức nước ngoài vào hoạt động tại Nga và, trong mặt khác, gây ảnh hưởng xấu trên các định chế chính trị và xã hội trong nước. Truyền thông Nga trong tay nhà nước đang phổ biến luận điểm theo đó nước Nga đang bị một phong trào kiểu Maidan. Tôi tra cái chữ Maidan này nó có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà tôi nhớ đến ông bạn tôi là ông Maidan, là chùm tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái chữ Maidan này cũng có nghĩa là một cái máy chém đó. Đã được thành lập và tự cho mình nhiệm vụ đấu tranh chống lại các cuộc biểu tình chống chế độ. Cái này là tổ chức côn đồ mà công an mặc thường phục. Bây giờ khi Putin anh lên cầm quyền, anh bắt đầu qua khỏi vòng anh bắt đầu cong đuôi anh thanh toán cả những bạn cố tri của anh, những người đã giúp anh bò lên trong cái hệ thống quyền lực. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, sự thất sủng của một nhà tài phiệt Nga. Tôi đem cái bản tin này vào để chứng tỏ rằng cái anh quỷ nhập tràng lúc Putin này, kiểu cái cộng sản ấy, anh là cộng sản như thế nào, phản bội bà bạn. Những tỷ phú thế hệ đầu tiên của Nga lần lượt rơi rụng, phải bỏ xứ ra đi, bị tù đầy hay phải chịu theo sự chỉ đạo của Điện Kremlin. Một điểm chung nữa là sản nghiệp của số người này hầu như đã bị trưng thu và quốc hữu hóa. Cộng sản quỷ nhập tràng, cộng sản sống sót ở bên Tàu và cộng sản cố bám ở bên Việt Nam, nó giống hệt như nhau. Nó có dựa vào một số tài phiệt đỏ để nó lên. Bây giờ nó lên rồi mà tài phiệt đỏ nào mà không có bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mà không chia đều cho cái bọn cầm quyền thì lần lượt nó sẽ loại trừ. Đây là trường hợp của ông Sergei Pugachev. Là ông Pugachev, ông là nhà tài phiệt đỏ của nước Nga hậu cộng sản. Và ông ấy, đây là sau khi Putin lên cầm quyền thì ông được, ông ấy quen Putin thì trước khi Putin lên cầm quyền kìa. Và đến cuối những năm 1980 thì Putin bắt đầu mọc lên, thì anh đã xây dựng một đế chế với nhiều phân nhánh đa dạng, từ các sảnh đóng tàu, sảnh Saint Petersburg cho đến các hầm than tại Siberia, rồi trung tâm ngân hàng, đế chế ngân hàng Maybrom Bank, rồi thì mở những tài khoản đầu tiên cho gia đình của cựu Tổng thống Boris Yeltsin. Tổng thống Yeltsin là người đã chỉ định anh Putin nối nghiệp đó. Và anh Pugachev là bạn thành công, nhưng mà anh khôn lắm. Anh chùa đầu tư sang châu Âu và anh trở thành công dân Pháp, sở hữu nhiều bất động sản ở miền Nam nước Pháp. Rất am tưởng các quy tắc doanh nghiệp cũng như chính trị, nên có một thời gian Pugachev đóng vai trò cầu nối giữa Điện Kremlin với giới doanh nghiệp Nga. Và đây là chuyện này xảy ra khi ông Vladimir Putin mới chập chững bỏ họ vào chính quyền. Theo lời thuật thì Pugachev và Putin quen biết nhau từ giữa những năm 1990, họ trở nên thân mật và gặp nhau thường xuyên vào thời điểm đó. Ông vừa là doanh nhân, vừa là nghị sĩ Cộng hòa Tuva vùng Siberia. Ông nhớ lại thỏa thuận đầu tiên mà Putin đưa ra với chủ nhân lúc bây giờ là: các ngài đừng có làm chính trị và chúng tôi sẽ để cho công việc kinh doanh của các ngài được bình yên. Đấy là thỏa thuận giữa Tư bản đỏ với lại Cộng sản quỷ nhập tràng. Nhưng mà sao chẳng bao lâu sau, những nạn nhân đầu tiên bắt đầu rơi rụng, trong đó có tỷ phú đối lập sống lưu vong là Mikhail Khodorkovsky, kẻ thù số một của Putin. Tổng thống Nga lần lượt đưa nhiều nhà tài phiệt ra hầu tòa. Tại sao? Là vì sao? Là vì trong cái đám tài phiệt ai cũng đòi chia phần. Và trong những năm đó chính ông Pugachev cũng nhắm mắt làm ngơ, lợi dụng vị thế của mình ngay trong hệ thống. Nhưng điều đó cũng không giúp ông thoát khỏi được cái vòi bạch tuộc. Tên của ông được thêm vào trong danh sách của các doanh nhân bị thất sủng. Là vì khi mà Putin nó củng cố được quyền bính rồi thì nó gió đổi chiều. Vào tháng 11, 2014, Nga cũng đã thuyết phục được anh Chapol phát lệnh truy nã khẩn cấp chống lại ông Pugachev, vì lúc đó ông là công dân Pháp, ông còn ở bên Nga đâu. London trở thành trại cố thủ và việc đi lại chỉ thu hẹp chỉ khi cần thiết thôi, để gặp gỡ các luật sư, các vệ sĩ. Theo lời kể, ông Pugachev cảm thấy gió đổi chiều vào cuối năm 2003 khi ngành tư pháp Nga mở điều tra chống lại ông với tội danh lừa đảo, y hệt như Bầu Kiên ở Việt Nam. 2010, chủ quyền của những xưởng quan trọng nhất được chuyển cho ngân hàng trung ương. Định chế này ngay sau đó là chuyển nhượng quyền quản lý cho Igor Shesterkin, một thân cận của tổng thống, chủ tịch tập đoàn dầu khí Rosneft. Pugachev cho hay Igor Shesterkin cùng với nhiều người khác nữa như là Alexei Miller, lãnh đạo tập đoàn Gazprom, và Vladimir Yakutinin, lãnh đạo ngành đường sắt thuộc thế hệ tài phiệt mới và tự tin dựng lên để thay thế những thế hệ cũ. Đó cũng là bạn bè của tổng thống, cố nhân thời Saint Petersburg hay cựu nhân viên KGB. Họ chính thức trở thành nhân của những tập đoàn nhà nước. Nhưng mà trên thực tế thì tên ông này chỉ là đứng tên hộ cho ông Putin mà thôi. Và bởi vì ông Putin cũng chủ trương là chính ông ta đưa ra các định hướng hòa giải các vụ tranh chấp và cho phép tất cả được làm giàu, thấy không? Tất cả được làm giàu, làm cho tôi nhớ đến cái khẩu hiệu của Đảng Từ Bình, làm giàu là vinh quang. Khi mà cộng sản, hậu cộng sản nó đi vào kinh tế tư bản mà nó giữ cái định hướng sau chỉ là như thế, làm giàu là vinh quang, nhưng mà chỉ có Đảng Cộng sản và con cháu nhà nó được làm giàu thôi. Anh nào ngoại bài ngoại thì lúc đầu nó phải nhân nhượng anh, nhưng mà lúc sau nó bắt tranh bỏ vỏ thì nó sẽ loại anh. Đó là anh. Là bây giờ đến ngoài cái trường hợp của Pugachev, mới đây là có trường hợp Vladimir Evtushenko hiện đang bị quản thúc tại gia và bị chiếm đoạt tập đoàn dầu khí Bachnev vào mùa thu 2004, cho phép hiểu rõ một điều nữa về hệ thống Putin là đấy, chủ nhà mafia nhé, lòng trung thành cũng không đủ để thoát khỏi sự thất chủng và sự thèm thuồng dã thú của những chủ thế hệ chủ nhân mới. Thế bây giờ bên Tàu, bên Việt Nam nó sẽ dễ y hệt như nhau. Giờ thì theo một nhà chỉ hữu khác nói về ông Pugachev thì nói là ông sở dĩ phất lên được là cũng nhờ vào hệ thống quyền lực để chiếm đoạt các xưởng đóng tàu xanh phía đó. Nhưng đối với nhật báo của Pháp thì tại một nước Nga hiện nay, khi một nền tư pháp độc lập chỉ là chuyện ảo tưởng thì không thể xác định được thực tế của những cáo buộc chống lại một cá nhân. Và tóm lại là ở nước Nga gậu cộng sản cũng như là nước Tàu đang còn cộng sản, nhưng mà kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang, thì người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo thì ngày càng nhiều hơn. Đấy là cái tình trạng chung của thế giới sẽ đáng khi đến bên sẽ sụp đổ. Bên Mỹ cũng thế, người giàu thì giàu hơn, người nghèo thì hơn. Và tình hình nước Nga cũng thế, người giàu áp đặt luật chơi. Báo Liberation trong bài viết đăng trên mạng lấy Hoa Kỳ làm ví dụ, theo đó 5% người Mỹ sở hữu đến 85% sự giàu có của cả nước. Theo nhật báo này thì có rất nhiều lý do để giải thích. Tờ báo nhắc lại nhận xét của giải Nobel Kinh tế là Joseph Stiglitz được đề cập trong quyển sách gây sốc, có thể đề lại cái giá của sự bất bình đẳng. Đầu tiên hết, mức thuế bình quân năm 2007 của 400 hộ gia đình giàu nhất chỉ có 16,6%, thấp hơn nhiều mức 20,4% phần đông phải trả. Tiếp đến, bởi vì họ nắm giữ nguồn quá chính trị, chính họ là những kẻ ấn định luật chơi chính trị, những luật họ dùng để phục vụ cho lợi ích của họ. Cái này thì trong cái quyển sách bốn nhà đại tư bản của nước Mỹ đã đầu tư sang nước Tàu và để trốn thuế, để lợi dụng cái nhân công rẻ bên Tàu để làm giàu như thế nào mà vô tình bán nước. Bây giờ ông Obama trong diễn văn vừa rồi ông cũng nói người Mỹ giàu quá giàu, mà bây giờ bà bảo đóng thuế để dùng cái thuế đó chia cho người nghèo thì lại không chịu. Cho nên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ sẽ còn cãi nhau rồi đối lập nhau, gây cấn khiến cho sức mạnh của nước Mỹ bị hao mòn rất nhiều. Bây giờ trong tình hình nước Nga, tuy là Nga cộng hậu cộng sản và cộng sản chủy nhập tràng như thế, nhưng mà dân Nga vẫn ghét cộng sản. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC có hai người nghệ sĩ nổi tiếng của nước Nga đem bình xịt đến té xịt nước, té nước thánh vào lăng Lenin và bị bắt. Hai nghệ sĩ người Nga bị bắt giữ sau khi hắt nước thánh và hét to "Hãy sống lại và rời đi" tại lăng Lenin ở Moscow. Đoạn video ghi lại những gì diễn ra hôm thứ Hai cho thấy hai người đã nhảy qua rào chắn tới sát lăng quảng trường đỏ rồi bắt hắt nước vào tường lăng. Vài giây sau đó cảnh sát đã can thiệp và đưa hai người tới một chiếc xe cảnh sát đậu gần đó. Họ có thể bị giam giữ tới 15 ngày về tội gây rối. Hai người được xác định danh tính là Oleg Basov và Yevgeny Avilov, là thành viên của một nhóm nghệ thuật có tên là Nhện Xanh. Nhóm có màn trình diễn phù thủy bán lăng cho quỷ dữ. Cái này chắc ở trong màn trình diễn. Và yêu cầu họ chủ trương rằng hành động của họ là nhắm dứt bỏ quá khứ Xô Viết khỏi nước Nga. Irina Dumitskaya từ nhóm Nhện Xanh để hãng tin AFP dẫn lời nói mục tiêu của màn trình diễn là phá bỏ sự huyền bí, theo đó nói Lenin đến đời đời sống mãi bằng việc khiến ông ta sống lại và dịp phục sinh giống như Lazarus đã sống lại từ cõi chết. Những người Thiên Chúa giáo chính thống tại Nga ăn mừng dịp lễ hiện ra vào hôm thứ hai, đánh dấu lễ rửa tội cho Chúa Giêsu tại nhà thờ chính thống giáo. Nhóm nhận xanh được biết tới với việc chuyên thực hiện các màn trình diễn gây sốc cho xã hội, trong đó có cả màn biểu diễn tại St. Petersburg năm ngoái với một người đàn ông mặc quân phục kỳ quỳ gối đè lên một lá cờ Ukraine và lấy máu rửa mặt. Quảng trường đỏ Moscow cũng là nơi ban nhạc Pussy Riot thể hiện ca khúc phản đối Tổng thống Vladimir Putin hồi năm 2012. Lòng dân thì như thế đó. Bây giờ trong anh Nga ấy, chẳng những anh làm tới ở Ukraine, bây giờ anh lại phá Mỹ ở Iran, trong khi Iran đang bị Mỹ dí vào đến phải từ bỏ vũ khí nguyên tử. Thì mấy tuần trước tôi thấy là Nga ký thỏa ước với Iran để cung cấp nguyên tử cho Iran. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp lại tiếp tục loan tin Nga mở rộng hợp tác quân sự với Iran. Nhân chứng viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào hôm qua, 20 tháng Giêng, hai bên đã ký kết tại Iran một thỏa thuận nhằm mở rộng thêm hợp tác quốc phòng. Ông Shoigu là viên chức quốc phòng cao cấp Nga công du Iran từ năm 2002 đến nay và chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cả hai quốc gia đều chịu trừng phạt của phương Tây. Thông tin viên RFI Muriel Pompon cho biết nội dung Nga xem trọng là như sau. Ông Sergei Shoigu đã đánh giá rằng thỏa thuận ký kết giữa hai bên là một bước quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia. Quân đội hai bên sẽ tham dự các buổi thao diễn của đối tác và tiến hành các trao đổi trong lĩnh vực huấn luyện đào tạo. Khả năng ghé cảng của các tàu chiến Nga và Iran sẽ gia tăng. Quân đội hai bên sẽ hợp tác trong vấn đề chống khủng bố, chống buôn lậu ma túy. Anh Việt Nam Cộng sản, anh gạ Mỹ, tập thật riêng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã mời đồng nhiệm Iran tham dự hội nghị quốc tế về an ninh tổ chức tại Moscow vào tháng 4 tới đây. Theo Tehran, Nga và Iran đều chống đối việc nước ngoài can thiệp vào các vấn đề của khu vực. Phía Nga khẳng định là quan điểm hai nước rất gần nhau về cận Đông và Afghanistan. Ngoài ra, hai bên cũng cho biết là đã tìm được giải pháp trong việc Nga giao hỏa tiễn S-300 cho Iran, hợp đồng 800 triệu đô la để được ký vào năm 2007. Nhưng vào năm 2010, Nga đã đình chỉ hợp đồng do cấm vận của Liên Hợp Quốc nhắm vào Iran. Iran kêu về tòa trọng tài ở Geneva và đòi 4 tỷ đô la bồi thường. Bây giờ chắc là không đi kiện nữa rồi. Thỏa hiệp giữa hai bên trong hồ sơ như thế nào chưa biết tiết lộ, nhưng các chuyên gia đều cho rằng Tehran sẽ rút lại đơn kiện. Bây giờ anh Mỹ ép quá là thằng Nga nó phải tái bảo. Bây giờ đến tình hình Trung Á và Phi Châu. Bản tin ngày 21 tháng Giêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Phiến quân Houthi chiếm dinh Tổng thống Yemen. Phiến quân người Houthi ở Yemen đã chiếm dinh Tổng thống và tấn công tư gia Tổng thống ở thủ đô Sana'a hôm thứ Ba trong cuộc tấn công mới nhất nhắm vào giới lãnh đạo nước này. Những dân quân theo giáo phái Shia đã đụng độ với lực lượng an ninh, phá vỡ một thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên nhất trí hôm thứ Hai sau khi 9 người thiệt mạng tại thủ đô. Trong bài phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh phiến quân Abdel Malik al-Houthi nói, phe của ông đang tìm cách chấm dứt tình trạng tham nhũng và toàn trị trong nước. Ông không kêu gọi chính phủ từ chức nhưng cảnh báo có thể sẽ tiếp tục hành động nhắm vào chính phủ. Đến cuối ngày thứ Ba vẫn chưa biết Tổng thống Abdrabbut Mansour Hadi đang ở đâu, mặc dù một quan chức cho biết ông được an toàn trong nhà của mình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi một lệnh ngưng bắn, yêu cầu khôi phục toàn bộ quyền hành của một chính phủ. Sau một cuộc họp khẩn của Bộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày thứ Ba, các nhà ngoại giao đã lên án bạo lực và cùng kêu gọi một lệnh ngưng bắn lâu dài. Lực lượng người Houthi kêu gọi trao nhiều quyền hơn cho người theo giáo phái Shia thiểu số của Yemen và họ đã tràn vào thủ đô hồi tháng 9 năm ngoái. Phong trào người Houthi theo giáo phái Shia kịch liệt phản đối nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ai Cập, bán đảo Ả Rập theo giáo phái Sunni. Nhưng người Houthi cũng chống lại sự can thiệp của Mỹ ở Yemen. Chính quyền Tổng thống Hadi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Mỹ chiến đấu với là nhóm Al-Qaeda, đặc biệt là cho phép Mỹ thực hiện những cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu của Al-Qaeda. hàng ngũ nó lung tung thế, anh Mỹ chơi với nhóm này thì bị nhóm kia nó đánh lại, và cái cuộc va chạm văn minh này, những mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo, nhóm thì ôn hòa, nhóm thì quá khích, nhóm thì cực đoan, và nó đánh nhau lung tung thiên, và nó kết minh cũng lung tung thiên luôn. Bản tin bây giờ đến Palestine với Do Thái, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: người Palestine đâm 9 hành khách trên xe buýt ở Tel Aviv là thủ đô của Palestine, của Do Thái. Cảnh sát Israel cho biết một người đàn ông Palestine đã dùng dao đâm ít nhất 9 người đang đi trên một chiếc xe buýt, gây thương nặng, cho nhiều người. Nhà chức trách nói cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Tư bắt đầu khi đương sự đâm tài xế xe buýt, rồi sau đó tấn công nhiều hành khách khác. Nguồn tin này nói rằng đương sự sau đó đã bỏ chạy khỏi xe buýt, nhưng bị các nhân viên nhà tù có mặt tại gần đó truy đuổi, bắn què chân anh ấy, bắt được anh này 23 tuổi. Bây giờ đến Afghanistan, thì tuần trước chúng ta được tin là bầu cử tổng thống ở Afghanistan là phải thương nhượng giữa hai ông nào cũng nói là ông kia ăn la gian hết, rồi Mỹ phải dàn xếp để hai ông, một ông làm tổng thống, một ông làm thủ tướng. Và bây giờ mình nội các mới được thành lập mấy ngày hôm nay và đưa ra quốc hội, và chưa biết là nội các có được chuẩn phê hay không. Mà trong khi đó thì quân khủng bố nó tiếp tục, nó đánh phá khắp nơi, và các nhà báo thì quốc tế đến thì bị nó bắt. Human Rights Watch kêu gọi Afghanistan hành động để bảo vệ ký giả. Tổ chức Human Rights Watch công bố một phúc trình thứ tư vạch ra những cách mà theo họ chính phủ Afghanistan thất bại trong việc điều tra và truy tố những cáo buộc về các hành vi sách nhiễu, đe dọa và tấn công các nhà báo. Phúc trình của Human Rights Watch nói cuộc nổi dậy của phe Taliban ở Afghanistan đã góp phần rất lớn vào việc tạo ra một bầu không khí sợ hãi qua các cuộc tấn công vào các nhà báo, những người đã có những bài viết được cho là không thuận lợi cho họ. Các nhà báo nói rằng sự thể này đã ảnh hưởng tới họ, khiến cho họ phải tự kiểm duyệt khi nói tới các vấn đề nhạy cảm như là tham nhũng, như là bạo lực đối với phụ nữ, như là các hành động vi phạm nhân quyền khác. Phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch Phelim Kine nói Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cần thực hiện những lời hứa vận động tranh cử là sẽ bảo vệ tự do báo chí bằng cách truy tố và đưa ra trước công lý bất cứ ai ngược đãi những người làm nghề báo. Tổ chức Afghanistan cổ vũ cho tự do báo chí có tên là NAI cho rằng năm 2014 là năm bạo động nhất đối với các nhà báo ở Afghanistan từ khi các số liệu được thu thập, trong khi các cuộc tấn công các nhà báo tăng 64% kể từ năm 2013. Hôm 13 tháng 12 năm ngoái, phe Taliban công khai đe dọa giới truyền thông, nói rằng các nhà báo được coi là hỗ trợ các giá trị Tây phương sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Bây giờ nữa, cái gì mà tự do dân chủ nó đổ cái giá trị Tây phương. Cái câu này lại nhớ là rằng cái bọn Tập Cận Bình ở bên tàu bây giờ nó cũng là nhân dân chủ đặc thù Trung Quốc khác với là giá trị Tây phương. À, bọn Hồi giáo qua cái bọn cộng sản sống sót và bọn sợ là quỷ nhập tràng, sao mà nó giống nhau đến thế không biết nữa. Giống nhau không thể tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta trở về Á Châu, là Biến Điện. Tiến trình dân chủ hóa để bị khựng lại là bởi vì cái nạn kỳ thị tôn giáo lại xảy ra, và cái nỗ lực thay đổi luật bầu cử để cho bà Suu Kyi có thể ra ứng cử tổng thống được bị khựng lại, thì quan hệ Biến Điện và Cộng bị trục trặc sau cái vụ mà Biến Điện bãi bỏ cái phương án xây đập thủy điện. Bây giờ còn cái mỏ đồng nữa thôi, và cái dân chúng đang biểu tình chống cái mỏ đồng nữa, và thì lập tức là cái bọn vũ trang nổi dậy của bộ tộc Kachin ở giáp với biên giới tàu bắt đầu cầm súng đánh nhau. Miến Điện giao tranh vũ trang bùng phát với quân nổi dậy Kachin. Ngày 19 tháng Giêng 2015, Bộ trưởng Thông tin Miến Điện thừa nhận trong những ngày gần đây tại bang Kachin phía Bắc, xung đột vũ trang đang bùng phát dữ dội, nguy cơ phá hỏng các kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận ngưng bắn với các lực lượng sắc tộc thiểu số nổi dậy. Theo nhật báo chính thức Miến Điện New Light of Myanmar, trong những ngày qua, trong vùng Kachin, chính quyền đã phát hiện nhiều âm mưu tấn công bằng bom nhắm vào lực lượng và Kachin. từ giữa tuần trước nhiều cuộc giao tranh đã nổ ra giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy người Kachin ở khu vực sát với biên giới Trung Quốc. Không chỉ có người dân địa phương và chạy trốn khỏi vùng xung đột vũ trang, mà hiện rất đông người Trung Quốc sang Miến Điện làm ăn buôn bán cũng đang bị đe dọa bởi các cuộc xung đột. Trong đó không ít người đang mắc kẹt trong vùng chiến sự là những người đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Miến Điện. Nhật báo Trung Quốc The Global Times dẫn lời một người thuộc lực lượng nổi dậy Miến Điện nói không có người Trung Quốc nào bị thương hay thiệt mạng, nhưng việc cung cấp cái nhu yếu phẩm như nước uống, thuốc men cho họ bị hạn chế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Miến Điện đã cử một đoàn công tác tới hiện trường để tìm hiểu xem về số phận của những kiều dân của họ. Có điều, những người Trung Quốc bị coi là những người nhập cảnh bất hợp pháp cho nên quân đội chính phủ có thể bắt họ bất cứ lúc nào. Phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi đã kêu gọi chính phủ Miến Điện bảo đảm an ninh cho kiều dân và lợi ích của Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng khẳng định lại trong những tuần qua đã có nhiều người Trung Quốc bị bắt giữ tại Miến Điện vì bị tình nghi buôn lậu gỗ. Tôi tự đặt câu hỏi lên đi. Có ngạc hải một ngày nào tàu cộng nó viện cớ nó bảo vệ kiều dân là nó đem quân sang bên Miến Điện hay không? Tôi nghĩ là nghĩ thế thì thôi, chưa chắc là tàu đã dám chơi cái trò này. Bây giờ đến nước Úc cũng lại hưởng ứng với Liên Âu nâng cao mức độ đe dọa khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Cơ quan an ninh Australia đã quyết định tăng mức độ báo động sau khi tin tình báo cho thấy có thể bọn gian sẽ ra tay hoạt động mục tiêu nhắm vào cảnh sát như chúng đã làm ở Pháp và Canada. Trong thông cáo phổ biến sáng hôm nay tại Canberra, cảnh sát liên bang Australia nói rằng hiểm họa do những phần tử có cảm tình với mọi người đã gây nên rất cao, yêu cầu tất cả các cảnh sát viên phải thật thận trọng, đề phòng những bất chắc có thể xảy ra lúc đang làm việc cũng như trên đường từ nhà đến sở và từ sở làm trở về nhà. Sau khi quyết định tăng mức báo động được công bố, một số thành phố đã đồng ý cho cảnh sát được quyền mang cả súng và áo giáp về nhà thay vì phải để lại ở sở làm việc sau khi tan việc. Bây giờ, Nhật Bản bị một nhà nước Hồi giáo, nó đưa hai người Nhật mà nó bị bắt, nó làm con tin ra, nó đi chiếu video, nó dọa rằng phải chuộc hai người này với 200 triệu. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lan sơ khởi. Một người đàn ông mặc đồ đen và dùng giọng Anh nói trong một băng video đăng trên mạng Internet hôm nay rằng nếu không nộp 200 triệu đô la cho nhóm của ông ta, hai người đàn ông Nhật Bản sẽ bị hành quyết. Băng video cho thấy người đàn ông cầm đứa hai nhật mặc bộ lần một trăm quỳ dưới đất ở sa mạc. Nó nói nếu Nhật Bản không nộp tiền trong vòng 72 tiếng đồng hồ thì con dao này sẽ trở thành cơn ác mộng của quý vị. Chỉ vài giờ sau khi cuốn băng video được phổ biến, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang đi thăm Trung Đông đã tỏ ý thách thức và đưa ra lời yêu cầu quyết liệt đòi phóng thích hai người đàn ông Nhật. Trong một chuyến đi thăm Cairo hôm thứ Bảy trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ 2 tỷ rưỡi đô la cho Trung Đông, ông Abe cam kết sẽ dành 200 triệu viện trợ phi quân sự cho các nước chống lại nhà nước Hồi giáo. Đó chính là số tiền được đưa ra trong cuốn băng video để đòi tha mạng cho các con tin Nhật Bản. Mặc dù các phóng viên đã nhiều lần hỏi ông liệu Nhật Bản có thương lượng với bọn bắt con tin hay trả tiền chuộc hay không, ông Abe từ chối nói thẳng là không. Hai người bị bắt được xác nhận là Kenji Goto, từng làm công tác tường thuật từ những khu vực có chiến tranh cho các đài tin tức của Nhật Bản. Ông Goto năm ngoái dường như đã giúp người đàn ông cùng bị bắt làm con tin với ông là Haruna Yukawa vào Iraq. Ông Yukawa từng điều hành một cửa hàng bán quần áo và đồ phụ tùng cho quân đội. Nhật Bản không nằm trong số các quốc gia tham gia liên minh chống các phần tử nổi dậy ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, công dân Nhật đã từng bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo sát hại. Nổi bật nhất là vụ tấn công ở một nhà máy khí đốt Algeria vào năm 2013, là nơi 10 người Nhật bị thiệt mạng. Nhóm nhà nước Hồi giáo hiện đã kiểm soát nhiều phần đất của Syria và Iraq đã giết 3 người Mỹ và 2 người Anh kể từ hồi tháng 8 năm ngoái, rồi đăng các băng video lộ liễu chiếu cảnh những người này bị chặt đầu. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC thì ông Abe, Thủ tướng Nhật, lên án nhà nước Hồi giáo dọa giết con tin Nhật. Ông Abe nói rằng lời đe dọa của nhà nước Hồi giáo là không thể chấp nhận được và cam kết sẽ giải cứu các con tin. Ông nói thêm là sinh mạng của các con tin là ưu tiên hàng đầu của ông và nước Nhật sẽ không đầu hàng khủng bố. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết họ đang kiểm chứng các đoạn băng này. Hai con tin được nêu tên là Kenji Goto, một nhà giáo tự do nổi tiếng, và Haruna Yukawa, người được cho là đã đến Syria để thành lập một công ty tư nhân thầu thiết bị quân sự. Ông Abe hiện đang ở Jerusalem trong chuyến công du Trung Đông kéo dài 6 ngày. Cuộc khủng hoảng đã tạo cho ông Abe một vấn đề chính trị nghiêm trọng. Ông Abe đang thúc đẩy Nhật đóng vai trò tích cực hơn trong việc các vấn đề quốc tế, nhưng nhiều người ở Nhật chống lại ý tưởng này. Đoạn băng của Hồi giáo quá khích, nhà nước Hồi giáo cho thấy một người đàn ông bịt tay mặt cầm dao đe dọa hai con tin. Người này nói bằng tiếng Anh rằng hắn ta sẽ giết hai con tin nếu Nhật không trả 200 triệu đô la tiền chuộc trong vòng 72 giờ. Bắt con tin đã trở thành một trong những công cụ tuyên truyền chủ chốt của nhà nước Hồi giáo. Ông Yasuhide Nakayama, một thứ trưởng ngoại giao của Nhật, sẽ bay đến Jordan trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng. Từ Tokyo, phóng viên BBC Rupert Wingfield Hayes nhận định như thế này. Trước đây, Nhật từng trả tiền chuộc để cứu con tin. Được biết nhiều nhất là hồi năm 1977 khi Thủ tướng Takeo Fukuda đồng ý trả 6 triệu đô la Mỹ cho Red Army Faction để cứu các hành khách một chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines bị không tặc ở Bangladesh. Nhưng lần này, gần như chắc chắn sẽ khác. Trước hết, số tiền này là chưa từng thấy. Không thủ tướng nào muốn để công chúng thấy mình đã giao nộp số tiền 200 triệu đô la cho những kẻ khủng bố, nhất là ông Abe, là người tự hào là đồng minh mạnh mẽ và gần gũi của Hoa Kỳ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ cũng lại nhắc lại rằng Nhật Bản tìm cách cứu con tin bị nhà nước Hồi giáo bắt cóc. Nhưng mà ông Abe cho biết đã chỉ thị cho các giới chức hãy tận dụng mọi kênh ngoại giao và có thể nào có được để hai tin được chọn. Ông Abe lại cam kết sẽ chi 200 triệu đô la tiền viện trợ phi quân sự cho những quốc gia đã bị tác động bởi các phần tử cực đoan thuộc phe Hồi giáo Sunni. Trong khi đó, ở tại chính quốc Nhật thì Nhật cũng phải đương đầu với một anh cộng sản sống sót là anh Tàu và cộng sản quỷ nhập tràng là anh Nga. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Nhật đối đầu với cộng kìm Tàu Nga. Trong năm 2014, chiến đấu cơ Nhật Bản đã phải cất cánh khẩn cấp hàng trăm lần để ngăn cản máy bay Tàu xâm phạm không phận, trong lúc Nhật điều là lực lượng phòng không về phương Nam bảo vệ Senkaku, thì Nga cũng thừa cơ hội gia tăng xâm nhập vùng Hokkaido, Bắc Hải đảo. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố ngày 20 tháng Giêng 2015, chiến đấu cơ Trung Quốc đã gia tăng số phi vụ trên biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh tranh giành chủ quyền với tên gọi là Điếu Ngư. Từ tháng 4 đến tháng 12, chiến đấu cơ Nhật Bản đã cất cánh khẩn cấp 744 lần, tăng 32% so với cùng thời kỳ của năm 2013. Còn ở phía Bắc, chỉ riêng trong 3 tháng cuối năm 2014, máy bay Nhật đã phải đương đầu với 369 lần với chiến đấu cơ của Nga, tăng gấp 4 lần so với 10 năm trước. Một phần biển đảo trong khu vực này là nơi Nhật-Nga xung khắc chủ quyền từ sau đệ nhị thế chiến, và cũng là cản lực làm hai bên không thể ký được một hiệp định hòa bình. Đảo Hokkaido ở cực bắc nước Nhật nằm không xa 4 đảo nhỏ thuộc lãnh địa phương Bắc của Nhật, bị Liên Xô chiếm đóng và Moscow tiếp tục quản trị từ năm 1945 đến nay, là cái năm mà Nhật đầu hàng Mỹ đó. Sự kiện Nhật bận tâm đối phó với Trung Quốc phía Nam đã tạo cơ hội cho Nga gây sức ép từ phía Bắc. Theo Reuters, hiện tượng chiến đấu cơ của Nga xâm nhập không phận Nhật Bản gần 400 lần trong 3 tháng cuối năm 2014, trùng hợp với thời điểm Tokyo giảm bớt lực lượng quân sự tại Hokkaido để tăng viện cho địa bàn nơi Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra táo bạo. Cũng trong chiến thuật này, quân đội Nhật Bản đã và đang được tăng cường trang thiết bị và vũ khí mới. Máy bay vận tải quân sự loại Osprey lên thẳng của hãng Boeing, chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Lockheed Martin và thiết vận xa lội nước đổ bộ của Anh Quốc. Cũng là trở về Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tôi tò mò, tôi theo dõi cái thông điệp đầu năm của ông Tổng thống Mỹ. Ông nói rất nhẹ nhàng về Tàu Cộng, thì tôi đã bắt đầu thắc mắc. Nhưng mà đến bản tin này thì tôi bớt thắc mắc. Mỹ và Philippines lập mặt trận thống nhất để đối phó với Trung Cộng ở Biển Đông. Philippines đang trông mong vào liên minh với Hoa Kỳ để tìm cách bắt kịp các hoạt động lấn chiếm của Trung Quốc tại các vùng đảo tranh chấp ở Biển Đông. Các giới chức cao cấp của cả hai nước đã củng cố liên minh chiến lược trong 2 ngày đàm phán song phương về thương mại và quốc phòng kết thúc hôm nay tại Manila. Nằm cao trong nghị trình thảo luận là vấn đề an ninh hàng hải cũng như những mối quan ngại về công tác nhằm lấn chiếm các bãi đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines nhận chủ quyền. Tháng trước, tham mưu trưởng quân đội Philippines nói dựa vào thông tin tình báo, các cơ sở tại một trong các bãi lớn hơn mà Việt Nam gọi là bãi đá chữ thập có thể sắp được hoàn tất. Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino gọi diễn biến tại bãi đá này mà hồi tháng 11 dường như đã mở rộng để dùng là một phi đạo là một mối quan ngại rất nghiêm trọng trong ngoài kẹp. Nhưng với ngân sách quốc phòng nhỏ nhất ở châu Á, Philippines không có đủ sức để ngăn chặn bất kỳ hành động nào. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shea nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng ngân sách bộ của ông trong năm 2014 bao gồm 40 triệu đô la các khoản vay và trợ cấp về quân sự cho Philippines. Nước này đã tiến hành hiện đại hóa quân sự 1 tỷ 8 đô la, nhưng vẫn có những đoàn tàu hải quân và các đội bay rất nhỏ bé so với các nước láng giềng. Với một quân đội thiếu thốn, Manila đang đi theo con đường ngoại giao. Một tòa án quốc tế đang duyệt lại một vụ kiện chống lại Bắc Kinh nêu nghi vấn về điều được gọi là những hành động khẳng định chủ quyền quá đáng ở Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ vụ trọng tài và không đệ trình bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào cho tòa án trọng tài thường trực ở La Hay. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố có chủ quyền không thể tranh cãi được đối với vùng biển và bãi đá. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell nói Hoa Kỳ đã liên tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng một tuyên bố không có tính cưỡng hành đã ký với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 10 thành viên về việc duy trì hòa bình giữa những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau và dựa vào luật quốc tế là cơ bản cho những tuyên bố chủ quyền trong vùng biển giờ tài nguyên. Lối hành xử tăng thêm căng thẳng, lối hành xử nêu ra những nghi vấn về ý đồ và thái độ của Trung Quốc dường như không phù hợp với các nguyên tắc mà ông Ngoại trưởng Russell đã nêu ra những nghi vấn về ý đồ và thái độ của Trung Quốc. Ngoại thứ trưởng Ngoại giao Philippines Ivan Garcia nói Manila đang theo đuổi một giải pháp hòa bình và các hoạt động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo có tranh chấp không phải là một diễn biến tích cực. Bây giờ đến cánh tay trái của tàu cậu ở Á Châu, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Báo New York Times, Mỹ đã thâm nhập mạng tính Bắc Triều Tiên từ năm 2010. Tin tức truyền thông cho hay Mỹ đã thâm nhập hệ thống máy tính của Bắc Triều Tiên từ mấy năm trước và sử dụng khả năng này để xác định Bình Nhưỡng chính là nước chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng hồi gần đây nhắm vào hãng phim Sony Pictures. Báo New York Times dẫn lời những quan chức tình báo của Mỹ và nước ngoài nói rằng Washington đã truy cập được vào mạng máy tính của Bắc Triều Tiên vào cuối năm 2010. Cách sử dụng phần mềm độc hại được thiết kế riêng. Cái phần mềm độc hại này là phải nhờ đến Hàn Quốc, là vì họ cùng dùng một ngôn ngữ trên mạng, cho nên Mỹ phải qua cái này thì Mỹ mã hóa được cái thông tin trên mạng của Bắc Triều Tiên. Tuần trước, tờ báo Time cho biết phần mềm gián điệp của Mỹ khoan vào mạng máy tính của Trung Quốc kết nối với Bắc Triều Tiên, khoan dùi vào cả của tàu nữa, sẽ lên vào những kết nối ở Malaysia và mà những tin tặc Bắc Triều Tiên ưa dùng và trực tiếp thâm nhập Bắc Triều Tiên với sự trợ giúp của Hàn Quốc và các đồng minh khác của Mỹ. Tin tức cho biết Mỹ truy cập được vào mạng máy tính của Bắc Triều Tiên là một bất ngờ đối với nhiều người. Do Bắc Triều Tiên gần như không kết nối vào mạng Internet toàn cầu, nước này từ lâu được coi là một trong những mục tiêu tình báo mạng khó khăn nhất của thế giới. Tuần trước, tạp chí Der Spiegel của nước Đức công bố những tài liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia cho thấy Mỹ đã sử dụng máy tính của Hàn Quốc để xâm nhập máy tính của Bình Nhưỡng. Không rõ vì lý do vì sao đã không thể ngăn chặn được vụ tấn công của hãng Sony, hoặc tại sao các quan chức Sony đã không được cảnh báo về một nỗ lực tấn công mạng sắp xảy tới. Nếu các quan chức Mỹ khi đó đang theo dõi mạng máy tính của Bắc Triều Tiên, dĩ nhiên tôi mà là người Mỹ tôi cũng không báo, để cho thằng nó vi phạm thì mới có lý do để mà bóp cổ nó nhé. Báo trước thì nó không làm được thì là không có hiệu quả, và cái việc để cho anh Sony thiệt hại một chút, nhưng mà cái cũng chả thiệt hại gì, để cho anh kia lộ mặt nạ ra thì dễ mới bóp cổ nó mới dễ được. Bây giờ đến nước tàu. Thì tuần trước thì chúng ta thấy là Đức Giáo Hoàng nói rằng chưa có thể là sẽ hòa hoãn với tàu mà. Nhưng giờ thì, ông từ chối gặp Đức Dalai Lama. Nhưng mà tuần này thì ông lại sẵn sàng gặp Dalai Lama, bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 19 tháng Giêng 2015 mở ra khả năng gặp gỡ Dalai Lama, bác bỏ việc ngài từ chối, đã ngài từ chối tiếp nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng hồi tháng 12 vì sợ Trung Quốc. Lúc đó tôi cũng nói ông né là vì ông ấy muốn bảo vệ cái khối tín đồ Công giáo ở Tàu Cộng. Bây giờ bị cái thế chỉ trích, bây giờ ông đã sẵn sàng gặp Dalai Lama vì để đính chánh bác từ vì cái câu mà bị lên án là sợ Tàu Cộng. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở, hai chấm nguyên văn: khi diễn ra hội nghị của Tổ chức Lương Đông Quốc tế hồi tháng 11, tôi cũng đã không tiếp một ai. Một số báo viết rằng tôi không gặp Dalai Lama vì Trung Quốc, điều này không đúng. Lãnh đạo tinh thần thế tại đã muốn được tiếp kiến cách đây không lâu và đã được ấn định vào một thời điểm khác, nhưng không phải là lúc này. Chúng tôi đang có quan hệ. Về nỗ lực xích lại gần nhau giữa Vatican và Bắc Kinh, Đức Giáo Hoàng phải giải thích rằng Trung Quốc đã nêu ra, và chúng tôi cũng thế, đang tiến hành từng bước một. Họ biết rằng tôi sẵn sàng đến thăm Bắc Kinh cũng như tiếp đón các quan chức Trung Quốc tại Vatican. Tôi nhớ rằng thì Tàu Cộng đã đặt vấn đề là muốn nối bằng giao với Vatican thì Vatican phải đoạn giao với Đài Loan, và Vatican không chịu làm như thế, cho nên nó không có nối bằng giao. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng rất là ngoại giao, khi mà tàu bay của ngài đi qua trên đường về, đi qua không phận nước tàu, thì chiếc phi cơ đưa Đức Giáo Hoàng từ Manila về Roma có bay ngang qua không phận Trung Quốc, và người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã gửi một bức điện đến Chủ tịch Tập Cận Bình như ngài vẫn làm đối với mỗi nước mà ngài bay qua. Đức Giáo Hoàng viết, hai chấm, tôi cam đoan sẽ cầu nguyện cho ngài và cả cho cả dân tộc Trung Hoa, nguyện cầu tràn đầy ơn thánh cho hài hòa và thịnh vượng. Cái cầu trong cộng sản mà tràn đầy ơn thánh. Tôi không biết là ngài có chú ý như thế không, nhưng mà tôi lấy làm thắc mắc. Bây giờ đến nội bộ anh Tàu. Bản tin ngày 20 tháng Giêng của đài RFI Pháp: Trung Quốc lương Tập Cận Bình tăng 62%. Tại vì bé cái anh tham nhũng, anh bảo là tại vì lương cái anh thấp quá thì anh phải tham nhũng. Bây giờ anh tăng lương hết mà. Chính bản thân anh tăng 62%. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và 6 ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng lương 62%. Việc tăng lương này nằm trong khuôn khổ đợt điều chỉnh lại thu nhập của viên chức nhà nước lần đầu tiên kể từ năm 2006 tại Trung Quốc, nơi mà tiền lương trong khu vực công rất thấp. Theo China Daily, lương của Trung Quốc 120 nhân dân tệ, tức là 975 euro, đã được tăng lên 11.385 nhân dân tệ, tức là 1.583 euro, tức là gấp đôi. Mà sao lại nói là có 62%? Tôi thấy là gấp đôi chứ. Còn lương công chức bậc thấp nhất được tăng gấp đôi, đạt 1.320 nhân dân tệ, tức là 183 euro. Tuy vậy, tờ báo cũng nói thêm lương căn bản chỉ là một phần trong thu nhập hàng tháng của viên chức, vì còn có các món tiền thưởng khác. Với lại hơn nữa là một thằng nó giữ ba và hai ba chức mà nó ăn hai ba lương, nó vừa là đại biểu trung ương đảng, nó lại vừa là công an, mà lại vừa là tòa án, một thằng hai ba chức nó lắm hai ba lương cơ. Trung Quốc có bộ máy hành chính thừa tãi, lâu nay vẫn thu hút mạnh mẽ những thanh niên có bằng cấp vì công việc được bảo đảm, có bảo đảm y tế và hưu bổng hơn hẳn khu vực tư nhân. Nhưng nay thì khu vực công trở nên ít hấp dẫn hơn, chủ yếu do lương thấp hơn phía tư nhân và hiện được bỏ công việc nhà nước ra làm ngoài sẽ còn tăng lên. Bên cạnh đó, chính quyền cũng cố gắng giảm bớt biên chế trong tức là bớt ghế, bao nhiêu loại quyền tiếp tất qua tay mình thì nó phệ ra ghế để nó trả lương, bây giờ lại bớt lên thì chế độ của nó sẽ lùng lại. Năm 2012, tờ New York Times đã đăng bài điều tra cho thấy số tài sản khổng lồ của gia đình thủ tướng thời đó là Ôn Gia Bảo. Bây giờ thì hãng thông tấn Bloomberg công bố kết quả điều tra cho thấy gia đình Tập Cận Bình sở hữu tài sản lên đến 376 triệu đô la so với tư bản đỏ thì ăn thua gì. Chúng nói là 376 tỷ, cái anh này có 376 triệu thì cũng coi là liêm khiết. Bây giờ anh Tàu, ý như bên Việt Nam, đỏ bản tin ngày hôm nay của đài BBC: tỷ phú Trung Quốc mua cổ phần Atletico Madrid, một cái đội đá banh. Địa phương Trung Quốc Vương Kiện Lâm đang mua 20% cổ phần câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Atletico Madrid với giá 45 triệu euro, tức là 252 triệu đô la, trong nỗ lực đa dạng hóa tập đoàn kinh doanh của mình. Đa dạng hóa. Anh con rể của Nguyễn Tân Dũng nó cũng mua một đội đá banh ở bên Mỹ này, cũng lại là đa dạng hóa đấy nha. Ông hiện lãnh đạo một công ty bất động sản lớn của Trung Quốc và đang mua lại nhãn hiệu lớn của nước ngoài trong bối cảnh thị trường bất động sản trong nước yếu. Các dự án mua doanh nghiệp nước ngoài bao gồm rạp chuỗi chiếu phim Mỹ IMC và hãng đóng phi thuyền sang trọng Anh là Sun Seeker. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của công ty Trung Quốc vào một cửa hàng ở châu Âu. Ông Vương Kiện Lâm, ông tuyên bố như thế này: việc đầu tư này sẽ không chỉ tạo ra một cơ hội quý giá cho các cầu thủ trẻ của Trung Quốc được lựa chọn để tham gia tại các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu, mà còn tăng chất lượng bóng đá của Trung Quốc. Tư bản đỏ nó giống nhau thế. Bây giờ, trong tình kinh tế của chiếc tàu như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Ba vấn đề mới phát sinh trong nền kinh tế Trung Quốc. Nhật báo Legico quan tâm đến vấn đề tăng trưởng trong đó 5 lĩnh vực sẽ cất cánh trong năm 2015 nhân sự kiện diễn đàn kinh tế Davos khai mạc vào ngày hôm nay, 21 tháng Giêng 2015. Tăng trưởng Trung Quốc thấp nhất từ 25 năm nay là năm nay chỉ tăng sản phẩm quốc nội chỉ tăng 7,4%, thấp hơn so với mục tiêu mà chính phủ đề ra. Nền kinh tế thế hai của thế giới, tức là tàu đó, phải đối đầu với nạn khủng hoảng địa ốc, đúng không? Nó là được tiên đoán là bể bong bóng, mà nó chưa bể bong bóng là nó quá giỏi rồi. Khủng hoảng địa ốc, lĩnh vực chiếm đến 15% kinh tế Trung Quốc. Cùng lúc ấy, nhiều ngành công nghiệp sản xuất dư thừa, đúng là sản xuất dư thừa mà không có người tiêu thụ, thì phải sinh ra cái nạn giảm phát. Về phía giới đầu tư nước ngoài, tỏ ra khá thận trọng hơn trước, vốn đầu tư của Trung Quốc trong dự án công nghiệp chỉ tăng 1,7% vào năm ngoái, một sự sụt giảm rõ nét. Bây giờ bà tờ báo này cho biết là có 3 vấn đề nảy sinh ở trong nền kinh tế của tàu. Thứ nhất là chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Tôi đã nói rồi, nó chống được tham nhũng thì nó chết cách khác, mà nó không chống được tham nhũng thì nó chết cách khác. Các nhà đầu tư toàn cầu đều lo ngại trước nguồn tài chính của các tập đoàn địa ốc Trung Quốc. CAISA hay một số tập đoàn môi giới nhà đất đã bị sập bẫy trong chiến dịch bàn tay sạch của ông Tập Cận Bình. Theo đánh giá của một kinh tế gia làm việc cho Bank of America, chiến dịch chống tham nhũng cướp đi từ 0,6 đến 1,5 điểm tăng trưởng GDP của nước này. Đó là một cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là Trung Quốc đang đau đầu về ngân sách. Nợ công. Theo một nghiên cứu của Deutsche Bank, thu nhập từ thuế khóa sẽ tăng vào năm 2015 nhưng chỉ là 1%, một kết quả tệ nhất từ năm 1981 đến nay. Chính quyền địa phương thì cho rằng nguồn thu từ thuế giảm đi 2%. Đối với tác giả của bản báo cáo trên thì đây là chính là rủi ro lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc. Chuyên môn trốn thuế. Khủng hoảng bất động sản phần nào là nguyên nhân của tình trạng u ám. Từ năm 2000, các vụ bán đất chiếm khoảng phần đất. Ngày nay giá đất giảm kéo theo việc các địa phương thất thu đến 20% vào năm 2015, trong khi các đơn vị này vốn đã mang nợ chồng chất. Ngân sách mà Bắc Kinh dùng để hỗ trợ kinh tế cũng không quá lớn. Đấy là cái vấn nạn thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là vốn lần lượt bị tuồn đến nơi khác. FDI chuồn đó. Chẳng những là FDI mà lại vốn trong nước nó đi đầu tư, nó mua hãng đá banh với bản ngoại quốc, nó chuồn. Mới đây các kinh tế gia của ngân hàng Goldman Sachs đã tính toán số chênh lệch giữa vốn vào và vốn ra lên tới 300 tỷ đô la từ năm 2010. Hiện tượng này là kết quả một phần từ chiến dịch chống tham nhũng khiến một số thành phần lo tuồn khối tài sản bất chính đi nơi khác. Đó cũng là có thể là dấu hiệu cho thấy giới đầu tư ngoại quốc bớt hào hứng đầu tư vào Hoa Lực. Nếu tình trạng trên kéo dài từ năm này qua năm khác thì Trung Quốc sẽ thất thu và không còn lượng tiền mặt dự trữ nào dồi dào dùng cho tương lai. Và cái tình trạng này làm tôi liên tưởng đến cái kế hoạch phóng tài hóa thu nhân tâm của Tàu. Bây giờ nó đem tiền đi Âu Châu, nó đem gì đi Phi Châu, chỗ nào nó cũng gạ, nó đầu tư thế kia rồi. Nó rải tiền để nó mua thị trường. Mà tôi nghĩ rằng vốn nhà của nó còn được bao nhiêu để mà nó phóng tài hóa thu nhân tâm. Ok. Thì là nó phải bóp chặt an ninh ở trong nước. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia để giám sát Hồng Kông. Trung Quốc có thể đặt luật an ninh quốc gia cứng rắn để thắt chặt kiểm soát sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ diễn ra hồi năm ngoái ở Hồng Kông. Đó là lời phát biểu với báo giới hôm thứ Ba của cựu lãnh đạo đặc khu Hồng Kông thân Bắc Kinh. Ông Đổng Kiến Hoa nói với phóng viên rằng điều 23 luật an ninh quốc gia sẽ được ban hành ở Hồng Kông. Điều 23 quy định Hồng Kông nên ban hành luật riêng để ngăn cấm bất kỳ hành vi phản quốc, ly khai, nổi loạn, lật đổ, chống lại chính quyền Bắc Kinh. Nhiều người cho rằng đề xuất này của ông Đổng Kiến Hoa được xem như là mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự chủ của đặc khu và đã khiến cho cuộc biểu tình của sinh viên học sinh bị giải tán. Cũng ngày hôm qua, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc xem xét lại dự luật phòng chống khủng bố, nói rằng còn hơn là một giấy phép cam kết vi phạm nhân quyền. Tại sao định nghĩa của dự luật về chủ nghĩa khủng bố bao gồm là tư tưởng hoặc lời nói hoặc hành vi để lật đổ nhà nước, kích động hận thù dân tộc, chia rẽ quốc gia, y hệt như điều 88 bên Việt Nam Cộng sản. Các tội lật đổ và ly khai chống nhà bất chính quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet giúp chính phủ trong việc ngăn ngừa sự lây lan nội dung liên quan đến khủng bố. Giám đốc đặc trách Trung Quốc của tổ chức Human Rights Watch, bà Sophie Lloyd Richardson, tuyên bố trong một thông báo rằng Trung Quốc cần phải tôn trọng nhân quyền, không nên xây dựng một hình thức giám sát mới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản hồi nào về lời tuyên bố này. Hồi năm ngoái, Trung Quốc lên tiếng sẽ thiết lập hệ thống tình báo chống khủng bố quốc gia. Như thế, nhưng mà dân thì mất trật tự. Cái ngày mùng một đầu đầu năm dương lịch vừa rồi, ở một cái thành phố Thượng Hải, loan tin có đốt pháo bông. Thì dân chúng đến đông quá, ồn ồn này kia, nó bảo nó hoãn, nhưng cái thông tin đốt hôm bị hoãn không đến, người thì đi về, người thì đi vào, chen chúc nhau, chết mấy chục người. Bản tin ngày 20 nay của Đài BBC: quan Trung Cộng mất chức vì vụ dẫm đạp tại Thượng Hải. 4 quan chức cấp quận bị cách chức sau vụ dẫm đạp đêm đón năm mới ở Thượng Hải, Trung Quốc, khiến 36 người thiệt mạng. Vụ dẫm đạp xảy ra tại quảng trường Trần Nghị bên sông Hoàng Phố, nơi đám đông lớn tập trung chờ đón năm mới. Các nạn nhân bị dẫm đạp và ngạt thở, 49 người khác cũng bị thương. Phó thị trưởng Thượng Hải ông Chu Ba trong nhóm điều tra nói thành phố đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân và gọi sự việc này là hoàn toàn có thể tránh được. Chúng tôi lấy làm đau lòng, có lỗi và có trách nhiệm với sự việc này. Nhưng mà 4 quan chức cũng vẫn bị cách chức là bí thư quận Hoàng Phố và phó bí thư, cùng với người phụ trách an ninh và phó cảnh sát sườn. Các quan chức khác trong danh sách bị kỷ luật phụ trách các lĩnh vực như du lịch, an ninh và quản lý đô thị. Ông Hùng Tân Quang, thành viên của nhóm điều tra, nói trong cuộc báo họ rằng suy nghĩ của chính quyền Hoàng Phố liên quan đã bị tê liệt, đầu óc tê lú, và cũng thiếu hiểu biết trầm trọng về hiểm họa an ninh công cộng. Việc ngăn ngừa và chuẩn bị phản ứng là hoàn toàn không có. Cảnh báo sớm trong đêm xảy ra vụ việc cũng rất yếu, và các biện pháp phản ứng cũng không phù hợp. Nó đâu có quan tâm trong lúc mà người dân chúng chen cao đi thì nó đang mãi tiệc tùng với nhau. Một số quan chức đây này, trong đó có bí thư quận và người phó bí thư, cũng phải đối mặt với tội dùng tiền công quỹ để thanh toán cho bữa ăn xa xỉ vào tối hôm đó ở gần nơi xảy ra vụ dẫm đạp. Không có quan chức cấp thành phố nào chịu trách nhiệm về vụ việc. Vương Ngọc từ văn phòng giám sát thành phố Thượng Hải giải thích việc này là do các quan chức cấp địa phương phải chịu trách nhiệm về luật trong các trường hợp khẩn cấp. Giới cầm quyền bị chỉ trích về cách giải quyết thảm họa. Truyền thông Trung Quốc cũng bị kiểm soát chặt chẽ sau khi vụ việc xảy ra, và người thân của 36 nạn nhân thiệt mạng được chính quyền chặt chẽ. Bản tin kết luận bằng một câu rất là khôi hài: không thấy Hùng Tân Quang nhắc tới chính sách xử lý hay là các khoản đền bù đối với các gia đình của người bị nạn. Cái đó thì nó mãi thanh toán lẫn nhau ở trên thượng tầng. Bản tin ngày hôm nay của Đại Á Châu Tự Do, chứng tỏ rằng Tập Cận Bình tiếp tục củng cố quyền lực, và nó tuyên truyền mạnh mẽ về cái vụ nó lên án nặng nề ông Chu Vĩnh Khang để cảnh báo các đảng viên. Trong bài phát biểu đọc tại Hội nghị về Chính trị và Luật pháp, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ kêu gọi các đảng viên phải tự biết hãm mình, đừng bắt chước gương xấu của ông Chu Vĩnh Khang, người đang chờ ngày bị đưa ra tòa xét xử về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội tham nhũng, hối lộ, dùng quyền lực để làm lợi riêng cho cá nhân cũng như cho bè phái. Ông Bộ trưởng Công an Trung Quốc đã dùng những lời lẽ nặng nề để lên án người tiền nhiệm và cho rằng hành động xấu xa của ông Chu Vĩnh Khang đã gây ảnh hưởng bất lợi cho uy tín của đảng, gọi đó là bài học mà các đảng viên cần phải nhớ để đừng ai tái phạm. Đổ. Bao nhiêu lợi quyền tất cả đây, vì khi nó chiếm được chính quyền rồi thì nó phải trục lợi, bảo nó khôi trục lợi thì nó sẽ từ bỏ đảng ngay lập tức. Ông Chu Vĩnh Khang năm nay 71 tuổi từng là một nhân vật đầy quyền uy trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản và là nhân vật cao cấp nhất bị điều tra về tội tham nhũng. Từ bên Tàu sang đến bên ta nó giống hệt như nhau mà. Bây giờ bên Tàu bất đồng chính kiến với ông Tàu, bị Việt gian Cộng sản tay sai Tàu, thừa sai Tàu bên Việt nó bắt dùng. Bản tin ngày hôm nay của Đài cho thấy Việt Nam bắt hai nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc. Công an Việt Nam vừa bắt giữ một người bất đồng chính kiến Trung Quốc và là bà Liu Shasha, và chồng bà là người Hồng Kông, ông Giang Quang. Nguồn tin riêng đã cho gì vậy hôm nay? Nguồn tin hai người xuất trở lại Trung Quốc trong ngày hôm nay. Nó bắt dù mình nó trục xuất về để Tàu trị tội. Hồi tháng 10 năm ngoái, bà Liu Shasha đã bị giới chức Trung Quốc bắt giữ một thời gian ngắn ở thành phố Thẩm Quyến gần Hồng Kông, khi bà tìm cách đến thăm chồng Hồng Kông. Chồng bà, ông Giang Quan, là người đã tham gia những cuộc biểu tình phản đối ở Hồng Kông hồi giữa năm ngoái trong cuộc cách mạng cây dù. Càng ngày nó càng chứng tỏ nó là một bộ phận của nước Tàu, không có chỗ ghé được. Đây là một hành vi nó là thừa sai của Tàu nữa. Bản tin ngày 19 tháng Giêng của Việt Nam hãng thông tấn Việt Cộng nhé, chứ không phải là ở đâu hết á. Việt Nam Express theo báo chí Trinh đây là nó loan tin, nó bắt dùm Tàu Cộng mà nó phải loan tin để nó kể công với bố Tàu nữa. Theo báo chí chính thức Trung Quốc hôm nay 19 tháng Giêng 2015, một nhóm 5 người Uyghur tìm đường vượt biên sang Việt Nam đã bị phát hiện tại thành phố Bằng Tường phía nam tỉnh Quảng Tây. Hai trong số 5 người này bị bắn chết, 2 người khác bị bắt giữ, một người đã trốn thoát và đang bị cảnh sát tiếp tục truy lùng. Hãng thông tấn China News của nhà nước Trung Quốc cho biết nhóm người nói trên bị phát hiện gần một trạm thu phí trên đường cao tốc. Hai người đã dùng dao tấn công nhân viên an ninh trước khi bị bắn hạ. Chính quyền Bằng Tường không trả lời AFP để xác nhận tin trên. Hãng tin AFP nhắc lại trong những năm gần đây đã có hàng trăm người Uyghur vượt biên sang Thái Lan và bị bắt giữ, và họ khai là người Thổ Nhĩ Kỳ để không bị trục xuất về Trung Quốc. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay từ tháng 4 năm 2021, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp, bắt giữ hơn 800 người tìm đường vượt biên qua ngã đường biên giới phía Nam giáp danh với Việt Nam, Lào và Miến Điện. Người Uyghur theo đạo Hồi nói tin Thổ, tập trung sống tại tỉnh Tân Cương. Gần đây, bạo động và các vụ tấn công gia tăng cường độ không chỉ ở Tân Cương mà đã lan ra ngoài khu vực tự trị này. Vào tháng 5 2014, một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra tại khu chợ ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, làm 43 người chết và 100 người bị thương. Hai tháng trước đó, tại nhà ga xe lửa Côn Minh, tỉnh Vân Nam, 29 người bị tấn công bằng dao, thiệt mạng, 140 người bị thương. Các tổ chức nhân quyền vẫn cho rằng chính quyền Bắc Kinh đàn áp văn hóa và tôn giáo của người Uyghur là nguyên nhân khiến bạo động bùng phát. Người Uyghur, người ta là dân của tỉnh Tân Cương, của cái nước Tân Cương ngày xưa bị Tàu chiếm đóng. Bây giờ nó nói tiếng họ chung sống tại tỉnh Tân Cương. nó coi là người Uyghur là thiểu số. Bây giờ đây, Vietnam Press đây, Express đây, là nó lại nhắc lại cái vụ đó, và nó nhắc lại là bản tin ngày hôm nay của đài của Vietnam Express, báo Lệ Đảng nhé, Trung Quốc bắt 800 kẻ âm mưu tham gia jihad trong năm qua. Hàng trăm người Trung Quốc đã bị bắt trong gần một năm qua khi họ tìm cách vượt biên trái phép để tham gia phong trào jihad của kẻ cực đoan, tức là dân Tân Cương nó đổ cho mấy anh bỏ trốn khỏi nước là khủng bố đó, để nó bắt nó giao lại cho bố tàu nó. Con số này được công bố trong bối cảnh lực lượng an ninh Trung Quốc vừa tiêu diệt và tiếp tục ly lùng các nghi phạm vượt biên trái phép để đến các trại huấn luyện chiến binh Hồi giáo cực đoan. Truyền hình CCTV cho hay, hôm 18 tháng Giêng, an ninh Trung Quốc bắt một người dự đại Uyghur đang trên đường trốn chạy tại khu vực biển núi Bằng Tường gần biên giới Việt Nam. Hai đồng phạm của hắn bị cảnh sát bắn chết và hai đồng phạm khác tẩu thoát trước khi bị truy đuổi. Nhóm này tấn công các... Trước khi bị truy đuổi thì nhóm này đã tấn công các công an viên. Nó không nói là công an viên tàu hay là công an viên của Việt Nam Cộng sản. Cảnh sát cho biết hầu hết trong số 800 người nói trên bị phong trào Hồi giáo Đông Turkestan dụ dỗ. Nhóm chiến binh này đang tìm cách gây dựng nhà nước độc lập ở Tân Cương đấy. Người ta đòi độc lập, người ta đòi là thoát khỏi cái sự nô lệ của nước tàu, mà nó chỉ nói là đòi gây dựng nhà nước độc lập ở Tân Cương, tuyên truyền quan điểm tôn giáo cực đoan và kích động người dân rời khỏi nước tham gia phong trào jihad. Đó là theo thông tấn xã của nhà nước cho biết. Tháng 5 năm ngoái, cái bản tin này tôi đặt từ đầu đến đuôi, theo các quan chức, những nghi phạm vượt biên đều từng xem video khủng bố bí mật, hay thậm chí đã tham gia vào các hoạt động khủng bố, giết người trước khi muốn rời đất nước. Tháng 5 năm ngoái, Bộ Công an Trung Quốc thành lập một đơn vị đặc biệt gọi là 4.29 và triển khai cảnh sát ở Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tân Cương để nhằm vào các băng nhóm đưa người trái phép qua biên giới phía Nam. Li Wei, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chống khủng bố tại Viện Quan hệ Quốc tế Dương Đại Trung Quốc, Đương Đại, Quan hệ Quốc tế Đương Đại Trung Quốc cho biết, bộ máy an ninh đã rất cảnh giác kể từ sau vụ đâm xe làm 5 người thiệt mạng ở quảng trường Thiên An Môn ngày 28 tháng 12 năm 2023 và vụ tấn công nhà ga Côn Minh tháng 3 năm 2004. Người dân Trung Quốc đang bị những kẻ cực đoan dụ dỗ giống như những người phương Tây, lại đổ thừa cho phương Tây. Theo AFP, người Uyghur thường tìm cách vượt biên ở khu vực biên giới phía Nam Trung Quốc. Một trong các lý do là vùng biên giới quân sự cùng địa hình đồi núi hiểm trở ở Tân Cương khiến họ khó có thể xuyên qua để đến Trung Á. Hàng trăm người được cho là thuộc dân tộc Uyghur đã bị bắt tại Thái Lan trong năm ngoái. Họ tự nhận là công dân Thổ Nhĩ Kỳ để đánh tránh bị đưa trở về Trung Quốc. Liên Hợp Quốc hồi tháng 11, 2014 cho biết các nhóm khủng bố ở Trung Đông đang tuyển mộ người nước ngoài với quy mô chưa từng có. Khoảng 15.000 chiến binh từ hơn 80 quốc gia đã gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Các nước ở châu Á Thái Bình Dương như Indonesia, Malaysia, Australia cũng cho biết có công dân tham gia xu hướng bất hợp này và đang giáo diết ngăn chặn mấy em Uyghur lưu vong bây giờ nó đổ ra là trong cái đám Hồi giáo cực đoan để bắt, và có thể nó nhờ Interpol bắt dùng nữa kìa. Đấy là những cái chuyện xảy ra là chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó là thế, con thừa sai tàu đến mức độ nào. Và đến tình hình Việt Nam thì chúng ta Việt Nam Exodus for Việt Nam lấy của các blog ở trong nước. Một blog Lê Anh Hùng có bài cảnh giác với Trung Quốc, một chửi cảnh giác với Việt Nam bán nước T10. Trong này nêu ra trường hợp của Lê Chiêu Thống để chứng tỏ cho bọn Việt Nam Cộng sản nó là thư siêu những đời này, nêu ra những cái hành động con tàu của những Nguyễn Đức Nhanh và Nguyễn Văn Hưởng trải qua bao nhiêu xương máu trong cái thời đại Hồ Chí Minh quái quỷ này, thiết tưởng người Việt Nam chúng ta cần đúc rút ra một chân lý cho riêng mình là phải cảnh giác với Trung Quốc một, nhưng mà phải cảnh giác với Việt Nam bán nước tây 10. Trong khi đó thì Việt Nam bán nước nó chạy quanh, trong khi quan hệ quốc tế nó chào đảo lung tung. Và nó, tôi nghĩ rằng cái mũi dùi mà phát pháo khai thành trong tương lai sẽ là Công giáo ở Việt Nam, cho nên nó sợ nhất là Công giáo. Nó đâm nguyên thủ của nó sang Vatican gặp hết giáo hoàng này thế giáo kia mà nó vẫn chưa dám thiết lập bang giao với Vatican vì nó sợ bố tàu. Và Vatican luôn luôn muốn mở băng giao với tàu cộng, nhưng mà tàu cộng nó ra điều kiện là muốn băng giao với nó thì phải đoạn giao với Đài Loan, mà Vatican không chịu đoạn giao với Đài Loan, cho nên cái việc nó chưa thành hình. Bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó lại tiếp tục nó đẩy đưa với Vatican. bản tin ngày 21 tháng Giêng của đài BBC. Quan hệ Việt Nam Pakistan đầy triển vọng. Thế là Vatican đưa bà Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Truyền giáo Tòa Thánh Vatican sang thăm Việt Nam. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đón và nói quan hệ Việt Nam Vatican có triển vọng phía trước là hết sức tốt đẹp. Phía trước thôi chứ, nhưng hiện nay chưa thấy gì cả. Trang Việt Nam Net cùng ngày chạy thời đại quan hệ đang chưa lúc nào tốt như hiện nay. Và trích dẫn ý kiến của Thủ tướng về cuộc gặp như thế này. Nguyên văn: hai bên đã duy trì đàm phán hàng năm, thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, đối thoại, đặc biệt kết quả qua những cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây đã mở ra triển vọng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Vatican tiến về phía trước và lên tầm cao mới. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đối thoại trên tinh thần chân thành, hiểu biết, tin cậy, trao đổi thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt. Chỉ có đối thoại thôi, nhưng mà bảo nó thiết lập bàn giao thì nó không dám, nên nó sợ vỗ tàu rồi đó. Và bản tin cũng cho biết là hiện nay Vatican và Hà Nội chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng có nhiều chỉ dấu hai bên cùng hướng tới một cái rễ mập mờ, nó hướng thôi, nó còn sợ bố tàu rồi đó. Vì thế Vatican không có lạ gì, cho nên Đức Hồng Y mới Nguyễn Văn Nhơn nói về vấn đề như thế này: quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam phát triển không chỉ đem lại lợi ích cho giáo hội Công giáo Việt Nam, nhưng còn đem lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam nhé, dân tộc Việt Nam nhé. Ngày nay xu hướng hợp tác quốc tế và toàn cầu hóa đang trở nên ưu thế. Cuba và Hoa Kỳ đang xích lại gần nhau và tiến tới quan hệ ngoại giao. Vì thế, trong xu hướng này, tôi nhận thấy rằng quan hệ ngoại giao bình thường giữa Tòa Thánh và Việt Nam càng được xem là cần thiết và không có gì là khác hơn. Trong khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng cổ vũ cho quan hệ này khi tôi có cơ hội làm việc đó. Còn báo chí Việt Nam đăng tin về chuyến thăm của Hồng Y Filoni thì viết rằng Hồng Y Fernando Filoni khẳng định việc Vatican sẽ thể hiện sự chân thành và tôn trọng Việt Nam với mong muốn quan hệ giữa hai bên ngày càng tốt đẹp và mong muốn hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ thành hiện thực. À, chỉ là nhắc thế nhưng mà nó còn ở phía trước. À, và nhân cái dịp này anh Dũng là chuyên môn là thả mồi bắt bóng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ông Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Thế anh đã nhắc lại những cái chuyện vừa rồi sao là Hồng Y Filoni thực hiện chuyến viếng thăm là làm việc tại Việt Nam kéo dài 7 ngày khởi động tuần này. Và bản tin cho biết rằng Việt Nam hiện là một trong những quốc gia bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới về vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo và sách nhiễu đàn áp những nhà hoạt động cổ sĩ cho quyền tự do tôn giáo. Nhưng mà Hà Nội thì luôn luôn phủ nhận những cáo buộc này và gọi đó là thiếu thiện chí. Xin lỗi anh không thể chối được những vụ Thái Hà, Cồn Dầu, rồi những cơ sở tôn giáo bị tịch thu như thế nào anh chưa trả lại. Bây giờ anh là đang dẹp mấy cái cơ sở của Công giáo đấy. anh muốn nói gì thì nói, đừng có nói là từ chỉ có ở phía trước, hiện tại là sao. Thì trong khi đó thì cuộc đấu đá nội bộ ở Việt Nam tôi được gọi là bọn Cộng sản Việt Nam nó đấu đá nhau là cái bữa. Chí cha chí cái bản thời sự tuần này tiếp theo bản thông tin ngày hôm nay. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: nhân sự quốc cấp cao ở Việt Nam IDA ở là nhân cái hội nghị Trung ương 10 đó, thì cái blog chân dung quyền lực nó đưa ra những thông tin mà nhà nước thì cố bưng bít và các nhà quan sát nghiên cứu ngoại giao ở ngoài bên ngoài không có tin tức gì phải căn cứ vào cái thông tin này. Và một nhà chuyên gia về vấn đề Việt Nam là ông Carter là luôn luôn được hỏi ý kiến, thì ông ấy cho biết như thế này, tức là theo cái trang blog chân dung quyền lực mà được cho biết là đến nay đã có hơn 15 triệu người truy cập, thì ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam có 200 vị thì có 3 vị vắng mặt. Nhưng mà tin ba là dịch là dự khuyết, không phải ba người là vắng mặt. Dự khuyết là không được tính vào cái 200 đó. Ba anh vắng mặt là anh Dương Chí Dũng, anh Phạm Quý Ngọ và anh Nguyễn Bá Thành, thì là còn có 197 thôi. Giáo sư Tây cho biết có hai danh sách kết quả chưa hoàn chỉnh đã được loan truyền trong giới quan sát ở Hà Nội trước khi cả khi được trang blog bí hiểm công bố. Tôi đã nghiên cứu cái này của ông, cái danh sách 6 vị của ông Carter Chopu, thì ông đã đoán trúng 3 vị mà ông đoán chặt ba vị, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng nói rằng bốn cái chóp bu còn lại trong cái đại hội khóa 12 sắp tới, đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng, đứng thứ nhì là Kim Ngân, đứng thứ ba Vũ Đức, và đứng thứ tư là Quang Thành. Và bản tin này cũng lại phỏng vấn một vị gọi là chuyên gia Việt Nam là ông London, ông tiến sĩ Jonathan London, nhưng mà ông này thì tôi vẫn chê ông, nhưng thì ông biết một mà chẳng biết mười. Ông và ông nói cái gần như ý như là Nguyễn Dũng sẽ đóng vai gọt bà chóp Việt Nam đó. Và ông hy vọng thì là cái hội nghị trung ương 10 này nâng cao hiệu quả của lãnh đạo chính trị Việt Nam. Nhưng mà tôi tò mò về cái đấu tranh quyền lực ở Việt Nam, thì tôi rời khỏi cái chân dung quyền lực, tôi đi mò cái blog quan làm báo, cái đợt trước đã gây sôi nổi rồi, bây giờ thì xem quan làm báo như thế nào. Thì quan làm báo đưa cái tin như thế này: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tay đã nhúng chàm thì không tham nhũng. Anh Phú tiếp tục dùng cái chống tham nhũng để anh tạo cái thế lực của anh trong Trung ương Đảng, để anh đưa cái phe quyền lực của anh lên. Và quan làm báo đăng tin như thế là trích của chân dung quyền lực: Sáng ngày 16 tháng Giêng 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát năm 2015. Ông Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã tới tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ông nhấn mạnh cán bộ kiểm sát viên làm công tác này phải luôn luôn giữ cho mình thật trong sạch, thật sự liêm chính, phải là người có bản lĩnh, dũng khí, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với tham nhũng. Cán bộ làm công tác chống tham nhũng mà tay ra nhúng chàm thì không thể chống được tham nhũng. Anh Trần Bố hùng hồn lắm. Nhưng mà nếu mà có tay không nhúng để tham nhũng mà chống hăng hái thì hãy trong gương Nguyễn Bá Thanh và chân dung làm quyền lực cũng như quan làm báo phát biểu như thế này: Lời phát biểu tay nhúng chàm thì không thể chống tham nhũng của Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng được lên trang nhất của hàng loạt báo lớn như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động và ngập tràn trên các trang tin báo điện tử những ngày qua với ngụ ý đầy bí ẩn của giới truyền thông vốn bị bóp nghẹt bởi Ban Tuyên giáo Trung ương, trong bối cảnh hai ủy viên Bộ Chính trị đang bị tố cáo tham nhũng với khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ và hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó có ông Phó Thủ tướng, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là Nguyễn Xuân Phúc. Đáng lẽ ông Nguyễn Hòa Bình bây giờ là Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chưa phải là chân dung ưu tiên của chân dung quyền lực. Nhưng nhân sự kiện có tính thời sự này, chúng tôi buộc phải có tuyến phóng sự nóng về ông Nguyễn Hòa Bình để nhân dân ta được rõ ông đã làm kinh tế như thế nào, và cũng trả lời cho câu hỏi liệu tay của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nhúng chàm hay chưa. Đây là chỉ một anh thôi, bất cứ anh nào cũng có thể đặt câu hỏi là anh đã nhúng chàm chưa. Vài nét về tiểu sử Nguyễn Hòa Bình. Trước 2007, đại tá phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phó thủ tướng cơ quan cảnh sát, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Tháng Giêng 2007, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm nhiệm chức cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng. Tháng 4 2007 được phong hàm thiếu tướng Công an Nhân dân. Tháng 5 2008 phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 4 2010 bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 8 2011 đến nay Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thành phần gia đình: vợ là Phùng Nhật Hà, sinh năm 1960, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn, miền Bắc, Sapeco, Hà Nội. Con trai lớn Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983, trưởng ban bán và xử lý nợ công ty quản lý tài sản thuộc Ngân hàng Nhà nước. Con dâu vợ Nguyễn Tuấn Anh là Hoàng Minh Thúy, sinh năm 1983, hiện đang công tác tại vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Con trai thứ hai là Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1990, sinh viên tại Đại học Quốc tế RMIT. Trong những bài phóng sự tiếp theo, bây giờ nó nhá lên nó ra, nhưng mà nó chưa công bố, bây giờ nó nhá lên là Trong những bài phóng sự tiếp theo về ông Nguyễn Hòa Bình, chúng tôi sẽ đề cập đến những thủ đoạn biến đất công thành của riêng từ thời ông Nguyễn Hòa Bình còn làm phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, điểm qua những vụ chạy án khủng của ngành kiểm sát, quan hệ lợi ích nhóm giữa gia đình ông Nguyễn Hòa Bình và các đại gia sân sau, điểm danh những công ty ma của Nguyễn Tuấn Anh hoạt động môi giới dự án rút ruột ngân sách nhà nước của Nguyễn Tuấn Anh, lý do đảng viên Nguyễn Tuấn Anh ngoại tình và nhiễm bệnh viêm quy đầu như thế nào. Xin mời độc giả, chỉ mời độc giả đã đọc bằng nhưng chưa thèm công bố nhá lên hỏi ông đã chống trả hay chưa, bây giờ ông làm cho cái bàn chống tham nhũng. Bây giờ đến cái vụ mà Nguyễn Bá Thành thì bây giờ Nguyễn Thành về rồi mà chết hay chưa chết, nó là đảng cộng sản nó như thế, lúc nào nó cho chết mới được chết, lúc nào nó chưa cho chết là chưa được chết. Bây giờ nó cả không ai biết là Nguyễn Bá Thành còn sống hay đã chết, nhưng mà nó làm như là hay còn sống. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC là người thay thế Nguyễn Bá Thành ở ban nội chính trung ương là ai, là Phan Đình Trạc. Trước khi này ông Trạc là phó ban nội chính trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết định ban hành ngày 16 tháng Giêng nói ông Trạc sẽ điều hành giải quyết công việc của ban nội chính trung ương và của trưởng ban khi trưởng ban vắng mặt hoặc được quyền. Cái lúc anh Nguyễn Bá Thành còn ở bên Mỹ thì nó làm gì nhỉ? Ông vẫn tiếp tục điều hành cái. Bây giờ ông đã về Việt Nam rồi, tại sao ông lại bị thay thế? Hả? Cái thông tin của Việt Nam Cộng sản đầu ngô mình sợ. Cái nọ nó sọ cái kia buồn cười lắm. Cái lúc mà nó còn ở bên Mỹ thì nó làm gì nhỉ? Ông ấy mà tỉnh táo lắm, ông khỏe lắm. Tàu đâu có chi mô, có chi mô. Bây giờ ông về rồi mà lại nó bịt đi, xong rồi bảo lại có người thay, tạm thay thế là sao? Cái lúc ông ở bên Mỹ sao nó mà vẫn tiếp tục điều hành, bây giờ lại phải tạm thay thế. Bây giờ anh Nguyễn, anh Phan Đình Trạc là tháng Giêng năm 2013, tức là anh là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thì 2005, và sau đó chức bí thư tỉnh ủy Nghệ An năm 2013 được về làm phó trưởng ban nội chính trung ương. Bây giờ để xem cái Phan Đình Trạc này có được yên thân thì không nhé. Trong khi đó thì nó che giấu cái lủng củng nội bộ của nó, bưng bít kiểu gì thì cũng bị lộ ra thôi, và nó tiếp tục cái chế độ của nó như là định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là chế độ của nó cướp đêm là giặc, tiếp tục cướp ngày là quan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên Âu yêu cầu Việt Nam thả ngay các blogger. Bà Maja Kosiyangchik, nữ phát ngôn viên của người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Hợp Châu Âu, cho VOA Việt ngữ biết hôm 20 tháng 1 rằng cuộc đối thoại đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, tức là đây là cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ tư với Việt Nam hôm 19 tháng Giêng, hơn một tháng sau các vụ bắt giữ blogger Việt Nam, trong đó có Nguyễn Quang Lập và Việt Kiều Nhật là Hồng Lê Thọ. Thì nó nói rằng ngoài một số điểm tích cực, có một số vấn đề quan trọng mà chúng tôi nêu ra như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, cũng như quan ngại của chúng tôi về việc áp dụng các điều khoản an ninh trong bộ luật hình sự. Chúng tôi lặp lại các lo ngại của chúng tôi về tình trạng của một số người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động, các blogger và thân nhân của họ đối với chúng tôi. Tình hình của họ thật là đáng lo ngại. Bà cho biết phía Liên minh châu Âu đã thúc giục Việt Nam tiến tới cởi mở xã hội hơn nữa dựa trên pháp quyền và tôn trọng pháp luật. Và Liên Âu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận luật sư, phải được xét xử công bằng, rồi phải cải thiện các điều kiện của trại giam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì đối thoại gì thì đối thoại nó vẫn như cũ mà thôi. Bây giờ đến bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, của Đài RFI Pháp, thì nó tiếp đồng bào thượng ở Tây Nguyên vì đàn áp tôn giáo, đạo tin lành, tiếp tục trốn sang Campuchia. Bây giờ các đàn áp tốt dụng. Những người này theo chân 13 người thượng khác đã được cho tị nạn tại Campuchia vào tháng 12/2014 với sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc sau gần 2 tháng trốn trong một khu rừng rộng thuộc tỉnh Ratanakiri. Trong những năm gần đây, nhiều người thượng sống ở Tây Nguyên đã vượt biên sang Campuchia để tránh nạn kỳ thị. Nhiều người trong số này theo đạo Tin Lành, trong khi chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ các tôn giáo. Bây giờ này, đối với Đức Giáo Hoàng thì nó tôn trọng tôn giáo. Chờ hai thi, một nhà tranh đấu ở Ratanakiri thuộc nhóm nhân quyền ad hoc nói với AFP là có 5 người thượng đã đến Campuchia ngày 3 tháng Giêng, và 9 người khác, trong đó có 3 trẻ em, đã vượt qua biên giới vào ngày thứ Bảy, 17 tháng Giêng. Ông cho biết họ đang trốn trong rừng sâu để tránh bị chính quyền Campuchia bắt giữ và mong muốn được Liên Hiệp Quốc giúp đỡ. Họ nói rằng phải trốn khỏi Việt Nam vì chính quyền siết chặt tự do và quyền được hành đạo. Hãng tin Pháp nhắc lại sự kiện năm 2001, Việt Nam đã cho lực lượng dập tắt cuộc nổi dậy ở Tây Nguyên, sau đó nhiều người thượng đã trốn ra nước ngoài. Hà Nội thường xuyên đòi hỏi Campuchia phải giao trả những người vượt biên sang đó. Tại Phnom Penh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sophiak gọi nhóm người đang chuẩn trốn trong rừng là người nhập cư bất hợp pháp. Ông tuyên bố chúng tôi không tin họ là những người thượng, nhưng biết cái anh Miên này không tin những người là người thượng, nhưng biết rõ ràng là một số người nhập cư bất hợp pháp. Chưa thẩm vấn được họ, chúng tôi chưa thể khẳng định họ có phải là người thượng theo Tin Lành hay không. Bản tin nhắc lại là tháng 5 2011, hàng ngàn người Hâm Mông đã tập trung tại một vùng cao ở Tây Bắc để chờ đợi vua Hâm Mông xuất hiện. Cuộc tụ tập này đã bị chính quyền giải tán trong cái tình huống đến nay vẫn chưa rõ ràng. Khoảng vài chục người bị bắt vì bị cho là âm mưu ly khai lật đổ chính phủ. Tiếp tục như cũ và nó bắt người này, nó thả người kia, bây giờ lại có một người được thả. Người hôm nay của đài BBC, nhà báo Hoàng Khương được về nhà. Hoàng Khương là cái anh mà nhà báo mà để mà gài bẫy công an để chùa đút hối lộ để chuộc cái xe của người quen ấy. Rồi quay phim chụp hình làm báo để tố cáo cái anh công an kia nhồi hối lộ. Vì anh công an kia bị phạt, bị bắt, nhưng mà anh này lại bị tội là đưa hối lộ. Bây giờ nó do cái sự mà dàn xếp quyền lực ở trong nội bộ của nó như thế nào đó, bây giờ nó chưa hết hạn tù để anh được thả ra. Nhà ông Hoàng Khương, phóng viên Bảo Tuổi Trẻ, từng bị kết án 4 năm tù về tội đưa hối lộ, đã được trả trước thời hạn. Một nguồn tin thân cận với Hoàng Khương khác nhận với BBC hôm 21 tháng Giêng với điều kiện giấu tên. Trong phiên tòa sơ thẩm, Khương đã thừa nhận thiếu sót về nghiệp vụ, nhưng cũng nói rằng hành động của ông chỉ nhằm đưa việc nhận lấy hối lộ công an ra trước công luận. Ông được dẫn lời nói khai tại phiên sơ thẩm rằng bị cáo không có động cơ nào khác là để kéo giảm tai nạn lưu thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ông Hoàng Khương, tức Nguyễn Văn Khương, đã có một số bài phóng sự điều tra về tình trạng cảnh sát nhận hối lộ để thả các xe vi phạm luật hồi giữa năm 2011. Ông bị truy tố vì tội đưa hối lộ vì ông đã thông qua một người trung gian để đưa tiền cho công an để công an trả lại xe cho người bạn của em và ông. Chi tiết về hình ảnh công an nhận hối lộ trong bài báo sau đó của ông Hoàng Khương đã khiến công an vào cuộc điều tra và dẫn đến việc công an nhận hối lộ bị truy tố. Bản án của ông Khương đã được tổ chức phóng viên trên biên giới mô tả là bất công. Tổ chức này cũng đã kêu gọi giới chức Việt Nam sớm trả tự do cho ông Khương sau khi ông bị kết án trong phiên tòa sơ thẩm. Thì tôi cho rằng áp lực của quốc tế là một chuyện, nhưng mà cái chính là sau khi nó điều chỉnh nội bộ ở trong Hội nghị Trung ương 10 thì là nó phải điều chỉnh lâu la của các phe phái. Trước đây là nhà báo Phạm Chí Dũng cũng đã bị tội tiết lộ bí mật nhà nước rồi bị tù bị bắt 3 tháng thì thả ra. Bây giờ anh Khương này nó chắc là phe công an này nó mạnh hơn, nó bắt bỏ tù nó đưa tòa mà tòa xử luôn, bây giờ được thả trước thời hạn. Thế nội bộ của nó, tôi cho rằng cái này là do sự sàn xếp nội bộ mà thôi. Và bản tin tiếp theo về tình trạng Việt Nam vẫn như cũ, bản tin của Exodus for Việt Nam lấy của Dân Làm Báo, nói rằng một vụ cộng sản tiếp tục khủng bố gia đình blogger Nguyễn Hoàng Vy. Tức là Nguyễn Hoàng Vy được thả từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn, nhưng mà nó tiếp tục nó quấy nhiễu, đi đâu nó mang ra trời, đi ra đường, đưa con đi bệnh viện, nó cũng an ninh vật vụ, kéo quần đóng chốt trước nhà riêng. Nguyễn Hoàng Vy ra đến taxi ra ngoài thì nó đe dọa khiến người taxi không dám chở, rồi nó đuổi về, anh Nguyễn Hoàng Vy về không về, tiếp tục đi bộ. Thì Nguyễn Hoàng Vy một tay bế con gái mới sinh đi thẳng về phía trước, bất chấp những hành vi ngăn cản và xô đẩy thô bạo bởi hai tên mật vụ lực lượng. Thì nó tiếp tục chụp ảnh được cái khuôn mặt của tên mật vụ tham gia khủng bố gia đình Nguyễn Hoàng Vy. Rồi sau đó không lâu, nhiều an ninh thường phục của dân phòng tiếp tục huy động đến để ngăn chặn gia đình Hoàng Vy. Khi đi đến đường Lê Cao Lãng, do không thể đi tiếp, nên vóc ghê lại, ngồi ở giữa đường ôm con phản đối hành vi vi phạm nhân quyền nhà cầm quyền. vụ việc sách nhiễu mà diễn ra trong thời điểm cận kề ngày tưởng niệm 41 năm Hoàng chiến Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng Giêng 24. Được biết nhà riêng của nhiều nhân vật chống Trung Quốc có tên tuổi tại Sài Gòn cũng bị công an đóng chốt trong tình trạng tương tự. Đây là có cái ảnh bị công an ngăn chặn, Nguyễn Hằng Vĩ ôm qua giữa đường này. Và Nguyễn Hằng Vĩ sinh năm 1987 là thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam. Trước đó không lâu, vào hôm 9 tháng 12 ngày 4, Nguyễn Hoàng Vy cũng đã bị công an cộng sản hành hung một cách hết sức man rợ sau khi cố đứng ra tổ chức các hoạt động vinh danh Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 và kỷ niệm tròn một năm ngày thành lập mạng lưới blogger Việt Nam. Bây giờ một vụ án nó tiếp tục quấy nhiễu, nó luật pháp là tao. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và tuần trước thì chúng ta được biết là nhà tranh đấu Trần Anh Kim đã được thả, Hamas là tù là thả nhưng mà bị quản chế ở nhà. Bây giờ các bạn tù hay là bạn đến thăm thì 12 nhà hoạt động tố cáo bị hành hung khi đi thăm ông Trần Anh Kim. Hôm mùng 7 tháng Giêng, ông Kim vừa mãn hạn 5 năm rưỡi tù giam về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vì tham gia cổ suý dân chủ nhân quyền nhóm nước. Trong số những nạn nhân bị hành hung nay có hai người cao tuổi là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Chi và nhà khoa học Lý Nguyễn Thanh Giang trên 80 tuổi. Ông Nguyễn Thanh Giang tường thuật như thế này: chúng tôi đi xuống thăm trung tá Trần Anh Kim, vừa ra về công an mặc thường phục lẫn quân phục đến gây sự và đánh đập anh em rất tàn nhẫn. Họ kéo cả đến 40-50 người vây chúng tôi và cho một số công an giả danh thường dân vào đánh đập chúng tôi rất dã man. Những người bị thương nặng có Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Trần Thị Nga. Những người già như cô nghệ sĩ ưu tú Kim Chi cũng bị giằng xé xô ngã, hay như tôi cũng bị họ đánh loạn xạ đấm bật cả mấy kính mắt. Đây là một việc làm vô pháp luật và vô đạo đức, không chỉ ở ngoài đường, vào trong đồn công an rồi họ vẫn tiếp tục đánh anh em rất là tàn bạo. Một phóng viên của Việt Nam Thông tấn xã đi qua thấy tình cảnh này đã vào để quay lấy tư liệu cũng bị họ cá vào đánh cho dã man. Người phóng viên ấy tên là Tuấn. Về lý do bị nhóm công an đưa về cộng đồng làm việc, ông Giang nói: họ bảo ông Trần Anh Kim đang trong thời gian quản chế nên chúng tôi không được vào thăm. Chúng tôi bảo anh ấy bị quản chế chứ chúng tôi có bị quản chế đâu mà không được vào thăm anh ấy. Suốt 6-7 tiếng đồng hồ đồn công an là một cuộc đấu tranh rất gay gắt giữa chúng tôi với công an. Và cãi cọ thì cái này mới hay. Những lúc nóng này họ cãi cọ với anh em, họ la toáng lên: tao là công an, mày làm gì được tao? Họ dọa rằng đây không phải như Hà Nội của chúng mày đâu, đây là địa phương, chúng ta có thể huy động người đến đây cắt cổ chúng mày. Danh ngôn của công an. Chiều tối cùng ngày, thì các nhà tranh đấu liên lạc tại trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo Thái Bình, hãng thông VOA xác minh thông tin, nhưng viên công an trực ban vội vàng cúp máy sau khi từ chối đưa ra bất cứ định luận nào. Và bản tin kết luận là vụ việc xảy ra 2 ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với Liên Âu hôm 19 tháng 1 tại Bỉ. Qua đó, Liên minh châu Âu một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng đàn áp những tiếng nói đối lập tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về pháp luật và nhân quyền. Đôi bên cũng trao đổi quan điểm về Công ước Liên Hợp Quốc chống tra tấn và đối xử tàn bạo giữa bối cảnh nạn lạm quyền, bạo hành trong ngành công an Việt Nam đã lên tới báo động, gây căm phẫn công luận trong và ngoài nước. Và đây là bản tin cuối cùng mà tôi đưa vào bản tổng hợp này, lấy của cũng lại của Exodus for Việt Nam, là suốt của Lê Thị Hồng Lâm. Công an tỉnh Đồng Nam bắt người không cần lệnh bắt, thì đấy, công an là tao, mày làm gì được tao, không cần lệnh bắt. Trại giam công an tỉnh Đồng Nam cho gia đình những người tù thăm nuôi 1 tháng 2 lần. Nhưng ở hoàn cảnh của bà Anh Thư đang phải phụng dưỡng một mẹ già gần 80 tuổi, phải nuôi 2 đứa em kế sau. Phương Anh đang tuổi đi học và bây giờ phải nuôi thêm 3 đứa cháu ngoại côi cút. Con mẹ lên, nhưng bà ấy đủ khả năng chính để không biết có gái cùng trong tù 1 tháng 2 lần. Anh Lê Anh Hồng là một cử nhân kinh tế, lại có khả năng dịch thuật chuyển ngữ rất mượt mà. Anh còn là một blogger, người thường xuyên viết bài cho các trang mạng trong và ngoài nước như Bosit Việt Nam, VOA, v.v. Nhưng anh lại lâm vào cảnh thất nghiệp ngay chính trên quê mình vì anh hề chính là một nguyên đơn đã 72 lần tố cáo vụ việc một đường dây buôn bán ma túy đang hiện diện. Để bịt miệng anh, nhà cầm quyền đã bắt anh đưa vào trại giam tâm thần 2 lần. Một lần 8 tháng vào cuối năm 2009, đầu năm 2010 và lần thứ 2 đầu năm 2013 trong 12 ngày. trong khi anh đang có công việc làm ổn định. Từ đó đến nay không một công ty, không một hãng nào dám nhận anh lên ngủ vào làm việc vì sợ liên lụy đến sự an toàn cho kinh doanh của họ. Ơn lý do thì nhân dân đều biết, từ 15 tháng 5 2015 tháng 5 đã tát mẹ của các cháu là cô Lê Thị Phương Anh cùng hai bạn của mình là Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung trong một lần họ đi ngang khu công nghiệp Amata Biên Hòa, thấy cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn, họ chụp ảnh liền bị công an Đồng Nai bắt giam trái pháp luật. Đã 8 tháng nay không cần lệnh bắt, khiến các cháu trở thành những trẻ đứa trẻ côi cút, một gánh nặng cho bà Anh Thư vốn đã chồng chất những khó khăn mà không ai gánh thay được cho bà. Đón bà Anh Thư như thường lệ sân ga Sài Gòn khi tàu đổ khách và đưa bà vào trại giam B5 công an tỉnh Đồng Nai, tỉnh Biên Hòa để tiếp tế cho Phương Anh. Chuẩn bị vào đến trại giam thì điện thoại của bà đổ chuông, nhấc máy nghe là tiếng của đứa cháu ngoại, bé gái út con của Phương Anh. Nó dặn bà ngoại, ngoại ơi, ngoại đi lần này dẫn mẹ về cho con nghe. Tiếng của con trẻ nhớ mẹ thật xót xa như dao cứa vào lòng của người có lương trí. Gặp Phương Anh lần thăm này được chừng 10 phút thì hết giờ. Tinh thần Phương Anh vững vàng nhưng về sức khỏe thì Phương Anh gầy đi 10kg, vẫn âm ỉ dai dẳng căn bệnh đau bao tử và được biết phía trại giam B5 của công an Đồng Nai vẫn không có biện pháp tích cực cải thiện tình trạng chữa bệnh cho người tù. Hơn nữa ba bạn Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung họ đang là những người bị công an tỉnh Đồng Nai giam giữ sai luật. Tình trạng người dân bị xét xử oan sai, người dân bị bắt sai luật, người dân bị đánh đến chết trong đồn công an đang là vấn nạn của ngành công an Việt Nam với nhân dân và hiện Việt Nam đang là thành viên của Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Việt Nam nói gì về bảo vệ nhân quyền với thế giới khi tình trạng này đang ngày càng gia tăng? Và bản tin kết luận là xin được chân thành cảm ơn các bạn Facebook đã hỗ trợ chúng tôi trên con đường thăm nuôi Phương Anh. Tự do cho Lê Thị Phương Anh, tự do cho Phạm Minh Vũ, tự do cho Đỗ Nam Trung. Sài Gòn ngày 15 tháng Giêng 2015, Lê Thị Hồng Tâm. Tôi ghi chú rằng chúng ta không bao giờ quên cái danh ngôn của bọn chúng. Tao là công an, chúng mày làm gì được tao? Và đây là kết luận của tôi cho buổi tổng hợp tin tức. Luôn luôn như thường lệ tôi đặt cái này vào cái khung của va đập văn minh toàn thế giới. Và hiện nay va đập văn minh toàn thế giới tuy đã được Samuel Huntington báo động rất sớm, nhưng mức độ trầm trọng của ngày hôm nay đã tỏ ra nặng nề quá xa với dự báo của Huntington thật. Hồi giáo cực đoan chẳng những họ giết nhau mà còn tỏ ra không chấp nhận bất cứ nền văn minh nào khác với họ mà đang còn tồn tại bền vững, mà họ gọi chung là văn minh Tây Phương. Cách gọi như trên y hệt cách gọi của Tàu Cộng khi chúng khoa trương nền văn hóa Khổng Tử của chúng, và chúng khoa trương cái giá trị dân chủ đặc thù Trung Quốc của chúng khác với văn minh Tây Phương. Cộng sản Nga quỷ nhập tràng cũng phụ họa theo cái luận điệu đó và tiếp tay Tàu Cộng và Hồi giáo cực đoan. Đến đây tôi bỗng nên này với câu hỏi để hỏi mấy cái anh Nga quỷ nhập tràng cộng sản này ra đây. Anh nước Nga của anh một nửa ở Tây Phương, một nửa ở Đông Phương, thì văn minh của anh nó là đây Tây Phương hay nó là Đông Phương vậy hả? Trong bối cảnh va đập văn minh như thế, Việt Nam Cộng sản là sản phẩm của một tình huống năm cha ba mẹ với một hệ giá trị cộng sản vỡ toang và hệ giá trị truyền thống Việt Nam bị nó chôn sống nhưng lại không chịu chết và đang tìm mọi cách để trỗi dậy. Văn minh Việt Nam với biểu tượng chống đồng không thể nào chết được, nhưng cơ hội trỗi dậy của văn minh chống đồng Việt Nam vướng phải lực cản là bọn Việt Nam Cộng sản đang cố bám một cái hệ giá trị quái thai. Cho nên nền văn minh truyền thống của Việt Nam chưa thể đứng thẳng dậy mà xác định chỗ đứng của mình trong xu thế thời mở đại mới là xu thế của hòa bình, hợp tác và phát triển với phương châm tự do, dân chủ và nhân quyền. Chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là Tàu Cộng, cũng không có cách chi mà nó đảo ngược được cái xu thế thời đại. Cho dù nó chịu lui về, nó làm một nước Tàu không cộng sản, nó trở thành một nước Tàu, nước Hán tộc phong kiến, thì nó dù cho nó có hiện đại hóa cách chi cũng nó cũng không thể có chỗ đứng trong xu thế thời đại của bọn cộng sản phong kiến sống sót này nữa đâu. Khi nào mà những vùng vẫy cuối cùng của Hồi giáo cực đoan bị vô hiệu hóa, và khi nào mà bọn quỹ nhập trang cộng sản ở bên Nga cũng như bọn cộng sản cố sống sót ở bên Tàu bị trói tay, thì chắc chắn đến lượt bọn cộng sản cố bám, bọn Hán Ngụy ở Việt Nam. Nó có chống chọi cách chi, ngày tàn của nó cũng phải đến mà thôi. Tôi xin hết.